Kính chào quý thính hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 22 tháng 6 năm 2016. Trước hết là tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ suốt cả năm trời nay bị cái nạn là nổ súng bừa bãi và đưa đến cái sự bất đồng giữa phe bảo thủ và phe tự do. Phe tự do thì muốn ra cái luật là hạn chế việc sử dụng súng, và phe bảo thủ thì dựa vào hiến pháp của nước Mỹ cho công dân được tự do sử dụng súng. Và ngày hôm trong tuần vừa rồi thì phe đảng Dân Chủ đưa vào thượng viện Mỹ một cái dự luật để siết chặt cái kiểm soát súng, nhưng mà dự luật này đã được phe Cộng Hòa ở thượng viện bác bỏ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. 8 ngày sau khi xảy ra vụ xả súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một loạt những dự luật nhằm hạn chế số người được quyền mua súng và nới rộng việc kiểm tra những người muốn mua súng. Tối thứ hai, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ngăn chặn hai đề nghị mà phe Dân Chủ đưa ra với sự sôi nổi, đặc biệt sau khi Omar Martin, kẻ tuyên bố trung thành với nhóm Nhân Quyền Hồi giáo, nổ súng giết chết 49 người và gây thương tích cho 53 người khác tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở Orlando, tiểu bang Florida. Trong những dự luật bị bác hôm qua, có một dự luật cấm những người bị ghi tên vào các danh sách theo dõi khủng bố của chính phủ, kể cả những người bị cấm đi máy bay, không được mua súng. Một dự luật khác sẽ nới rộng việc kiểm tra lý lịch có tính chất bắt buộc đối với những vụ mua bán súng ống, để bao gồm những vụ mua súng tại các cuộc triển lãm và qua mạng Internet. Phe Cộng Hòa nói rằng họ không thể bỏ phiếu tán thành bất cứ dự luật nào. Trong khi đó, hai dự luật của phe Cộng Hòa cũng bị bác trong cuộc biểu quyết hôm thứ Hai. Một dự luật đòi hỏi chính phủ phải có chát tòa mới có thể ngăn một nghi can khủng bố thủ đắc súng ống, và một dự luật đòi hỏi người bán súng thông báo cho các cơ quan thi hành công lực khi một người từng bị điều tra về vấn đề khủng bố đi mua súng, mua khẩu súng. Lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell tố cáo phe Dân Chủ đang lợi dụng thảm kịch Orlando như một cơ hội để thúc đẩy cho một chương trình nghị sự mang tính chất đảng phái, hoặc để lồng vào một mẫu quảng cáo 30 giây cho chiến dịch vận động bầu cử. Cũng trong cái không khí tranh cử Tổng thống Mỹ, thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là ứng viên Donald Trump đã sụt điểm trước ứng viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Ứng viên của đảng Cộng Hòa Donald Trump đang phải đối mặt với hai vấn đề: tỷ lệ được lòng dân suy giảm và tiền chi cho vận động tranh cử cũng thiếu, trong lúc quỹ vận động tranh cử của bà Hillary Clinton chắc chắn là ứng cử viên của đảng Dân Chủ thì đầy ắp. Trong tháng 5, Donald Trump quyên góp được từ 3 đến 5 triệu đô la, trong lúc đó bà Hillary Clinton quyên góp được tới 26 triệu. Đến ngày 1 tháng 6, quỹ vận động tranh cử của ông Trump chỉ còn hơn 1 triệu, và bà Clinton thì còn tới 42 triệu. Ông Trump tự hào khoe ông là một nhóm vận động tranh cử nhỏ, chỉ có 70 người, nhưng hoạt động hiệu quả. Trong lúc đó thì nhóm của bà Clinton có tới 700 người. Thế nhưng tất cả các chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa đều cho rằng nếu như không quá muộn thì ngay từ bây giờ ông Trump nhất thiết phải lập một mạng lưới vận động tranh cử trên phạm vi quốc gia thì mới có thể đắc cử. Cũng trong cái chiều hướng dân chủ của Mỹ, châu Mỹ, thì chúng ta đã biết rằng từ khi mà giá dầu hỏa sụt xuống thì nước xã hội chủ nghĩa anh em của phe Cộng sản sống sót ở Mỹ Châu là nước Venezuela lâm vào tình trạng khốn khó, là vì ngân sách của nước này dựa vào cái số thu của tiền bán dầu hỏa. Bây giờ ông Tổng thống Venezuela đang bị, vì dân đói quá mà dân không có sống nổi nữa, mà đòi chốt phế ông. Mà muốn chốt phế thì có hàng triệu chữ ký thì mới được chốt phế. Và bây giờ dân Venezuela đã được hơn 1.300.000 chữ ký cần xác nhận. Nhưng mà trong khi xác nhận lại thì đã có hơn 600.000 chữ ký không được công nhận. Và theo cựu ứng cử viên tổng thống của đối lập là ông Henrique Capriles, cho đến nay hơn 70.000 chữ ký đã được xác nhận. Thể thức xác nhận chữ ký sẽ kết thúc vào cuối ngày thứ 6 tới, tức là nếu mà được xác nhận đủ chữ ký, 1.000.000 chữ ký thì phải có cuộc trưng cầu dân ý để chốt phế tổng thống. Và cũng trong cuộc bầu cử ở nước Mỹ thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, có một thanh niên 19 tuổi, quốc tịch Anh mà sang bên Mỹ này đi dự cái cuộc bầu vận động tranh cử của ông Trump với ý định là ám sát ông, mà lại ám sát bằng cách là một ngày trước khi đi ám sát mới đi tập bắn súng, lại không có súng, đến nơi địa điểm đó giật súng của cảnh sát để ám sát ông Trump, mà giật súng cảnh sát đứng xa kia mà giật súng thì chạy vào, tức là cậu này chắc là một thằng điên chứ không sao. Và bây giờ đang điều tra xem nó là thế nào thì tôi nghĩ rằng vô ích mà thôi. Bây giờ đến tình hình ở châu Âu thì châu Âu đang đối diện với cái cuộc trưng cầu dân ý của nước Anh ngày mai, xem là nước Anh ở lại với Liên hiệp châu Âu hay là đi ra. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp phân tích lợi hại và cho rằng Nga sẽ bị thiệt hại nếu Anh Quốc rời khỏi Liên Âu. Chỉ còn 2 ngày nữa là cử tri, tức là ngày hôm, cái bản tin ngày hôm qua, tức là cử tri Anh sẽ bỏ lá thăm định mệnh. Nhà tỷ phú đầu cơ nổi tiếng của Mỹ là George Soros dự báo rằng ngày thứ 6 sắp tới sẽ là ngày thứ 6 đen, đồng bảng Anh mất giá và sẽ kéo theo khủng hoảng địa ốc, mất công ăn việc làm, đưa đến suy thoái kinh tế sau ngày thứ 5, 23 tháng 6. Còn phiên Nga thì cho đến hôm nay giới lãnh đạo Nga lẫn báo chí chính thức đều tránh bàn luận về Brexit là cái không, là British Exit, tức là nước Anh ra khỏi Liên Âu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Moscow không quan tâm đến hệ quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Ngày 5 tháng 4, 2016, bà Andrew Shostakovich, chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu chính trị Van Dai, thân cận của Điện Kremlin và cũng là giáo sư của Viện Quan hệ Quốc tế Moscow, phổ biến một bài phân tích dài. Trong bài, bà khẳng định nếu nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu thì kinh tế Nga sẽ bị tác hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Trước hết do đầu tư của Nga tập trung chủ yếu ở nước Anh và gắn chặt với Liên hiệp châu Âu. Trong nhiều thập niên, Liên hiệp châu Âu là bạn hàng chính của Nga trên thế giới. Theo số liệu của năm 2015, Nga xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu 249 tỷ đô la hàng hóa, tức là 46% ngoại thương của nước Nga. Trữ lượng vàng và ngoại tệ của Nga hiện nay lên đến 360 tỷ đô la, phần lớn là 80% ký thác ở ngân hàng ngoại quốc và hơn 40% trữ lượng này tính theo trị giá euro. Ngoài ra, Brexit cũng có thể gây ra một cuộc chiến tranh thương mại giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu với hệ quả là làm tiêu tan tiền đầu tư của Nga ở ba đối tác quan trọng này vào đầu. Ba đối tác quan trọng của nước Nga ở bên Âu Châu là Hà Lan và đảo Chip. Một khi Anh Quốc ra đi thì liệu khối trữ lượng vàng và ngoại tệ của Nga để ở châu sẽ ra sao? Các tập đoàn Nga như là Gazprom, Rosneft, Lukoil, Tatneft, Megafon, Rusagro đã bắt đầu bán đi cổ phần trên sàn giao dịch London từ thập niên 1990 và có xu hướng tìm về châu Á. Trong tương quan địa chính trị, Brexit sẽ tác động đến chính sách đối ngoại của Moscow. Thứ nhất, theo phân tích của Andrei Shushenchov thì hình ảnh Brexit Anh bỏ Liên hiệp châu Âu sẽ làm mô hình dự án Liên hiệp kinh tế Á-Âu của Tổng thống Putin mất đi sinh khí. Thứ hai là một khi Anh Quốc ra đi, Liên hiệp châu Âu có thể biến thành một khối do Đức lãnh đạo, hòa thuận với Nga nhưng lại lợi bất cập hại. Anh Quốc không đứng một mình mà sẽ hợp lực với Mỹ và liên kết với những nước Đông Âu cũ thành một khối mới chống Nga quyết liệt hơn. Nga đứng trước tương lai bất định nếu dân Anh chọn Brexit. Cũng lại vấn đề Brexit nữa là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Nước Anh một ngày trước quyết định đi hay ở lại châu thì cũng lại ngân hàng tính cái gì, rồi thì các nhà kinh doanh tính cái gì, và đi đến kết luận rằng trong tình hình này, vì tuần trước có một bà dân biểu Anh, bà chủ trương là ở lại với Liên Âu thì bà bị ám sát chết, và vì thế cho nên cái tỷ lệ người ủng hộ Brexit và chống lại Brexit nó thay đổi trao đảo. Và một ngày trước khi bầu cử đầu dân ý thì thấy cái xu hướng ở lại với Liên Âu có vẻ thắng thế. Bây giờ với nước Pháp thì nước Pháp đang bị cái nạn chống đối với nạn khủng bố, tăng cường an ninh, thiết quân luật và vân vân, mà công nhân Pháp lại tổng đình công. Và chính bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết rằng chính phủ Pháp đã phải ra thiết quân luật và ra cấm biểu tình, nhưng mà đã có sự mà thương lượng giữa tổng công đoàn và chính phủ Pháp, thì bây giờ chính phủ Pháp cho phép công đoàn biểu tình sau khi ra lệnh cấm. Tức là cuộc thương lượng là lúc đầu chỉ cấm tiệt, sau thì tổng công đoàn điều đình với chính phủ Pháp, thì chính phủ Pháp đồng ý cho biểu tình, nhưng biểu tình tại chỗ không cho diễn hành, và người ta không đồng ý, và cuộc thương lượng bế tắc. Bây giờ là việc thương lượng nữa thì cho diễn hành, nhưng mà không diễn hành thành theo cái lộ trình dài như là tổng công đoàn muốn, mà chỉ cho diễn hành theo một cái lộ trình ngắn hơn để bảo đảm rằng an ninh được vững vàng. Bây giờ đến tình hình Liên Âu thì nạn khủng bố và nạn di dân vẫn là hai cái nhức đầu của Liên Âu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là báo động khủng bố tại trung tâm mua sắm ở Bruxelles là thủ đô của Liên Âu. Một đai đeo bom giả mà tin nói là đeo muối và bánh ngọt được tìm thấy trong người một nghi can bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp khủng bố vào sáng thứ hai. Nghi can đã kích hoạt báo động bom tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bruxelles vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Theo truyền thông ở Bỉ, Thủ tướng Charles Michel đã họp khẩn vào sáng thứ ba với trung tâm khủng hoảng của Bỉ, nơi điều phối các biện pháp an ninh. Trung tâm mua sắm đã đóng cửa để điều tra vụ việc, chỉ có một lối ra gần bến xe điện ngầm vẫn mở cửa. Tại đó các binh sĩ khám xét giỏ sách của hành khách Bỉ vẫn trong tình trạng cảnh giác khủng bố kể từ các vụ tấn công khủng bố ở phi trường và ga xe điện ngầm ở Bruxelles hồi tháng 3 năm ngoái, tháng 3 năm nay làm cho 32 người thiệt mạng. Bây giờ Liên Âu ngoài cái việc đối phó với khủng bố và nạn di dân lại còn phải đối phó với cái nạn gây rối của nước Nga Cộng sản quỷ nhập tràng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: NATO chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên sau khi Nga chiếm Crimea rồi gây nội chiến ở Ukraine. Thì bây giờ NATO chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên chống lại sự bành trướng của Cộng sản Nga sông soát. Các sự kiện gần đây tại Đông Âu và căng thẳng gia tăng với Nga làm vực dậy những tranh luận về sự khuếch trương của NATO, điều mà Moscow xem như là một sự khiêu khích. Vấn đề được đặt ra giữa lúc các lãnh đạo NATO chuẩn bị mở hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng tới tại Warsaw của Ba Lan. Với việc Montenegro đã bắt đầu tiến trình gia nhập NATO, vấn đề về tầm mở rộng trong tương lai của liên minh này lại tái hiện với các quốc gia trong khu vực. Bộ trưởng Zoran Zelensky nói NATO càng hiện diện nhiều hơn ở Đông Nam châu Âu, trong khu vực Ban Căng thì vùng này sẽ càng thịnh vượng và ổn định hơn. Ngoài vấn đề mở rộng việc triển khai lực lượng NATO tại các nước Baltic, Ba Lan, Romania sẽ là trọng tâm của thượng đỉnh sắp tới ở Warsaw. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại NATO là ông Kurt Volker cho rằng việc triển khai này là quan trọng. Ông nói nguyên văn như thế này: NATO chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ các thành viên của mình, đó là một tín hiệu cho tất cả các nước, kể cả Nga. Điều đó hết sức quan trọng. Đó là trọng tâm răn đe cho thấy sẵn sàng thực hiện các bước. Điều này hết sức quan trọng cho dù ngân sách quốc phòng giảm và các cam kết của Mỹ nói chung cũng giảm, nhưng đây là bước tối quan trọng. Nhưng mà ông Putin thì ông lại khó chịu. Ông cho việc NATO đóng quân trên sườn phía đông của nước Nga và mở rộng chiến tranh làm những mối đe hỏa dọa. Và ông Volker ông nói tiếp rằng mục tiêu của Putin là làm cho NATO lùi bước. Ông ta muốn chia rẽ châu Âu, chia rẽ NATO, buộc NATO phải thôi không bảo vệ các quốc gia thành viên của NATO nằm kế bên nước Nga. Quan trọng là NATO đừng để cho điều đó xảy ra. Đáp lại việc NATO tập trung trên khu vực sườn phía đông, Nga nói sẽ triển khai 3 sư đoàn gồm khoảng 30.000 binh sĩ tới hai cánh phía Tây và phía Nam nước này trước cuối năm này. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay thì đăng tin tiếp theo là ông Putin tố cáo NATO có hành động gây hấn. Tổng thống Putin tố cáo NATO là tăng những lời khoa trương và mở rộng cũng như đẩy mạnh cấu trúc hạ tầng quân sự gần khu vực biên giới Nga. Ông cũng có cáo buộc NATO đã làm ngơ lời kêu gọi hợp tác của Nga, nói rằng có nhu cầu về một hệ thống an ninh chung hiện đại, trong đó các nước đều ngang hàng. Lên tiếng tại Hạ viện Nga hôm nay, ông Putin nói thêm rằng Nga đã sẵn sàng để đối thoại nhưng chưa thấy một đáp ứng tích cực, tương tự như thời gian trước khi xảy ra thế chiến thứ hai. Lặp lại lập trường của Nga về quyết định sáp Nhật Bản, ông Putin ca ngợi Quốc hội Nga. Chúng ta nên nhớ rằng NATO là liên minh Bắc phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, cái thời mà đế quốc Liên Xô còn, mà đế quốc Liên Xô vỡ rồi mà NATO vẫn chưa giải tán, là vì người ta trông thấy rằng con quỷ nhập tràng Nga cộng sản vẫn còn đó, và bây giờ càng ngày nó sẽ hồi sinh rồi là nó lập tức nó gây rối rắm, và cho nên NATO phải tăng cường cái sự cảnh giác của mình để bảo vệ những nước, nhất là những nước cựu thuộc địa của đế quốc Liên Xô mà vỡ ra ở Đông Âu. Bây giờ đến chiến tranh chống khủng bố thì chúng ta đã nói rằng cái hàng ngũ ta bạn thù trong cái giới Hồi giáo, những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo đánh nhau lui tung thiên, làm cho cái thế trận tay đôi tay ba tay tư nó rối tung lên. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC thì lại báo tin rằng một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ bị nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội khủng bố. Ông bị buộc tội khủng bố là vì ông viết bài bênh vực cái lực lượng Kurd là 1/3 của nước Thổ Nhĩ Kỳ mà đã có từng có nội chiến, rồi thì đình chiến và lập chính phủ liên hiệp, tham gia dân chủ, rồi lại ly khai ra, cứ thụt tới thụt lui hoài. Bây giờ ông nhà báo này ông viết báo, ông nói về cái lực lượng Kurd thì bị nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội khủng bố. Và chẳng những là một ông mà có 3 người, trong đó có một đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Nhà cầm quyền ra lệnh bắt giữ người đại diện của Phóng viên Không Biên Giới là Aaron Onderoglu, rồi thì nhà báo Ad Amenesin và học giả Sepnem Korur Finkanchi. Phóng viên Không Biên Giới cho hay rằng đó là sự hạ thấp không thể tin được về tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ. 3 vị này được ghi nhận là tham gia chiến dịch kêu gọi đoàn kết trợ giúp Özgür Gündem, một tờ báo ủng hộ người Kurd. Báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những người này từng đóng vai trò tổng biên tập báo này trong một ngày. Và ông Johan Bir, trưởng khu vực Đông Âu và Trung Á của Phóng viên Không Biên Giới, cho biết đây là một ngày đen tối khác cho tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Bir nói tiếp rằng ông Onderoglu bị bắt vì 3 bài báo về hoạt động an ninh tại khu vực người Kurd và thuật lại chuyện đấu đá nội bộ trong lực lượng an ninh. Ông Viên Không Biên Giới xếp Thổ Nhĩ Kỳ hạng 151 trên 180 quốc gia mới nhất theo World Press Freedom Index, chỉ số tự do báo chí thế giới, năm 2016. Tháng 5 2016, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù hai nhà báo vì tội tiết lộ bí mật nhà nước, dù bị các nhà quan sát quốc tế chỉ trích. Biên tập viên và trưởng văn phòng Ankara của Nhật báo đối lập Cumhuriyet là Kanlanda và Erem Gop viết bài rằng Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy chống chính phủ Syria. Bây giờ đến các vùng khác là những cái đuôi của cái thời mà các nước Ả Rập hè nhau lập cái Liên đoàn Ả Rập để đánh Do Thái rồi thua. Thì trong cái thời gian đó thì anh Ả Rập Xê Út, anh giao cho anh Ai Cập và hai cái đảo để mà dùng và để tấn công Do Thái rồi thua thì là Ai Cập là lãnh đạo đứng ra thương lượng với Do Thái, và khi Do Thái thương lượng thì trong khi đánh nhau thì Do Thái chiếm hai cái đảo này. Đến lúc mà thương lượng điều đình xong thì Do Thái lại giao hai cái đảo này cho Ai Cập, và bây giờ Ai Cập và Saudi đặt vấn đề về hai đảo đó. Và tòa ngày bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng tòa Ai Cập phán quyết không giao hai cái đảo lại cho Ả Rập Xê Út. Cái đuôi của cái cuộc chiến tranh Hồi giáo nó từ trước đệ nhị thế chiến, sau đệ nhị thế chiến, và từ thế kỷ trước nó dây dưa cho đến bây giờ. Bây giờ đến tình hình Syria thì biên giới Jordan với Syria lại bắt đầu nổi sóng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tấn công bằng bom xe gây chết người ở biên giới Jordan Syria. Một xe cài bom nổ biên giới giáp với Syria làm cho 6 binh sĩ Jordan thiệt mạng và 14 binh sĩ bị thương. Chưa có phe nào tuyên bố thực hiện vụ tấn công. Quân đội Jordan nói rằng họ đã phá hủy nhiều chiếc xe khác có dính líu nhưng không cho biết rõ chi tiết. Liên Hiệp Quốc đã nhận đăng ký hơn 650.000 người tị nạn ở Jordan, mà nước Jordan dân số chỉ có 8 triệu người thôi mà phải lãnh gần 1 triệu người tị nạn. Và bây giờ họ đang lo chỗ tạm trú cho nhiều người tị nạn hơn con số đăng ký này. Và cũng giống như các nước giáp khác giáp với Syria, Jordan đang phải chật vật đối phó với gánh nặng của quá nhiều người tị nạn. Kêu gọi Liên Hợp Quốc xin thêm tiền cứu trợ được đáp ứng quá ít so với mục tiêu đề ra. Bây giờ chiến tranh Syria xảy ra 3-4 năm rồi. Mà chiến tranh Syria xảy ra là bởi vì bị sự cản trở của hai nước cộng sản siêu cường, cộng sản sống sót là Nga và Tổng cầu cộng. Dùng cái phiếu phủ quyết ở Liên Hợp Quốc, không cho Liên Hợp Quốc can thiệp vào, để cho dân chúng Syria phải nổi dậy, gây ra nội chiến. Rồi thì ISIS tham gia vào chiến tranh tay ba, tay tư, rồi bây giờ thấy Thổ Nhĩ Kỳ và ta bạn thù đó xoay tiếp lên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cho biết là xung đột ở Syria đã giết chết hơn 700 bác sĩ và nhân viên y tế. Thường dân chết và y tế quốc tế, bác sĩ thế giới đến cứu giúp dân, mà đến bác sĩ và nhân viên y tế chết đến 700 người. Giám đốc ủy ban y tế quốc tế đó là Polo Pinheiro nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng sự lan rộng nhằm mục tiêu không kích vào bệnh viện và phòng khám trên khắp Syria đã dẫn đến một số rất lớn người dân thường phải thiệt mạng, trong đó bao gồm cả nhân viên y tế là những người có vai trò rất cần thiết. Kể từ tháng 3 năm 2001, cuộc xung đột Syria đã khiến hơn 280.000 người chết và buộc nửa dân số của quốc gia này phải rời bỏ quê hương. Và quân đội của nhà nước Syria của ông Assad mà được Nga bênh vực đó. Và Nga bênh vực mà không đánh cái bọn nhà Hồi giáo thanh chiến, mà đánh cái bọn là nổi dậy gây nội chiến ôn hòa với Syria mà bị Nga phủ quyết không cho quốc tế can thiệp. Và bây giờ nó cứ là nó đánh cái đám mà đối lập ôn hòa, nó không đánh cái đám Hồi giáo thanh chiến. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Arabi Pháp cho biết rằng quân đội nhà nước Syria thất thế trước quân thánh chiến. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm qua cho biết lực lượng nhà nước Hồi giáo đã đảo ngược tình thế, đẩy lùi quân ủng hộ chính phủ ra khỏi tỉnh Raqqa. Sau một đợt phản công trong vòng 24 giờ khiến nhiều người thiệt mạng, lực lượng thân Damas đã phải rút về tỉnh Hama. Tỉnh Raqqa nằm ở phía bắc Syria. Đối mặt với sức tấn công mạnh mẽ của lực lượng quân sự thân chính phủ, Daesh tức là nhà nước Hồi giáo đó, đã phản công và điều thêm 300 tay súng đến bảo vệ thành phố Raqqa mà Daesh đã chiếm được năm 2014. Đấy là thì thắng chỗ này thì lại thụt chỗ kia. Đấy là tình hình loạn cào cào ở Syria bây giờ như thế. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, cuộc phản công của Daesh đã khiến hơn 40 binh sĩ thuộc lực lượng thân Damas và 21 tay súng Hồi giáo cực đoan thiệt mạng. Nhưng mà tôi thấy là tình hình những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo ở cái vùng đó dần dần nó sẽ sụt xuống. Bây giờ những bọn khủng bố bây giờ cái nhà nước Hồi giáo của nó đang bị thu hẹp dần dần và trận nộ lính của nó cũng kém đi và nó chuyển sang là nó gây khủng bố ở các nước hậu phương của các nước thuộc nền văn minh khác. Bây giờ đến Taliban ở Afghanistan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Taliban bắt cóc 27 người ở miền nam Afghanistan. Ông Abdul Ghafur Toki, giám đốc sở giao thông tỉnh Helmand, nói rằng các phần tử Taliban vũ trang hùng hậu đã chặn 14 chiếc xe, trong đó có một số xe buýt gần quận Gerak và bắt đi mấy chục hành khách. Ông nói với Đài VOA rằng đa số người bị bắt sau đó đã được thả ra, được tiếp tục hành trình của họ trên xa lộ nối tỉnh Kandahar với miền nam tỉnh Herat ở miền tây. Một người phát ngôn của Taliban tuyên bố phe này đã thực hiện các vụ bắt cóc này và nói rằng các hành khách không liên hệ với các cơ quan chính phủ hay các lực lượng an ninh Afghanistan đã được thả ra sau khi được sơ vấn. Ông này nói thêm rằng 27 con tin bị nghi là có liên hệ với chính quyền ở Kabul vẫn còn bị Taliban cầm giữ để điều tra. Đọc tới cái tin này tôi nhớ lại cái thời mà bọn Việt Nam Cộng sản nó tổ chức giải phóng miền Nam. Y hệt nó cũng chặn xe đò để nó bắt đi người nào, nhân viên chính phủ, cán bộ xây dựng nông thôn nó đi xe đò, nó chặn, nó bắt. Cái chuyện chặn xe đò là chuyện hàng ngày xảy ra ở Việt Nam năm xưa. Và tôi nhắc lại để nhắc rằng cái bọn khủng bố nước nào, quốc tịch nào, văn minh nào nó cũng giống hệt nhau. Và cái sự giống hệt này nó nhắc chúng ta nhớ rằng cái bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam xuất thân nó là bọn khủng bố. Bây giờ nó trong cầm quyền rồi nó cũng cai trị dân với cái phong cách của bọn khủng bố. Thế cho nên tôi vẫn gọi cho nhà nước của chúng nó là nhà nước khủng bố. Bản tin tiếp tục: trong lúc một số con tin vẫn bị Taliban bắt giữ, hơn 10 con tin bị hành quyết. Đó. Trong một vụ khác xảy ra hồi đầu tháng này, phe Taliban đã bắt 77 hành khách tại miền bắc Afghanistan. Các hành khách đó sau đó được thả ra khi các bộ lão bộ tộc địa phương can thiệp. Cảnh sát thì nói rằng nguy cơ bị bắt cóc và gặp phải tội phạm là rất cao tại Kabul khi mà phong trào du kích của nó, chiến tranh nhân dân đánh đầu đó. Thì nó là cái chặn xe đò để nó bắt cóc, có khi nó bắt cóc để nó ở trên chuộc, nhà giàu thì nó bắt ra trên chuộc. Nó viện cớ rằng nó tình nghi là gián điệp, nó tình nghi là nhân viên chính quyền, thì nó tống tiền nó thả ra. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương thì tuần này Bắc Triều Tiên bắt đầu vắng nhắn về cái vụ thử hỏa tiễn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật và Hàn Quốc đề phòng Bắc Triều Tiên phóng phi đạn. Tức là người ta thập vệ tinh, người ta thì thấy là có cái dấu hiệu là nó chuẩn bị phóng phi đạn nhưng mà chưa biết thế nào. Và Nhật Bản đã cảnh giác khả năng sẽ có một vụ phóng phi đạn. Và các đơn vị hải quân và phi đạn Patriot của Nhật được lệnh bắn rơi bất cứ vật thể nào bay về phía Nhật Bản. Phi đạn của Bắc Triều Tiên được cho là phi đạn tầm trung có tên là Masudan, tương tự như phi đạn mà Bình Nhưỡng đã phóng thử 3 lần thất bại hồi tháng 4. Một vụ phóng phi đạn khác dường như là phi đạn Masudan cũng thất bại hồi tháng 5. Và bây giờ có dấu tích rằng nó sẽ thử nữa. Và bản tin ngày hôm nay của đài LFI Pháp thì xác nhận rằng nó đã phóng thử hai phi đạn. Hôm nay Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm phi đạn tầm trung Musudan lần thứ 5 và thứ 6 từ thành phố ven biển Wonsan. Các giới chức quân sự của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cho hay phi đạn đầu tiên đã thất bại ngay sau khi phóng, nhưng phi đạn thứ nhì thì bay được khoảng 400 km trước khi rơi, theo như thiết kế của phi đạn Musudan, nhằm mục đích có thể phóng tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á và vùng Thái Bình Dương. Rõ ràng nó không chứng tỏ được khả năng nó có thể quay trở lại khí quyển cần thiết để đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Nhưng các chuyên gia phân tích nói Bắc Triều Tiên tiếp tục học hỏi sau mỗi lần thất bại và đang được tiến bộ với mỗi cuộc thử nghiệm mới. Tức là nó lần này có tiến bộ là nó phóng lên được, chứ trước kia là phóng lên nó rớt thôi. Bây giờ đến Á Châu Thái Bình Dương và anh Tàu Cậu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Philippines, Malaysia và Indonesia hợp tác kiểm soát an ninh trên biển. An ninh trên biển này nói ra là để chống cái bọn hải tặc, nhưng mà thật ra là nó có các tác dụng phụ là nó đối phó với Tàu Cộng mà người ta không nói ra mà thôi. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ASEAN, Philippines, Malaysia và Indonesia thỏa thuận sẽ tăng cường hợp tác kể cả tuần tra trên không và trên biển để ngăn chặn nạn bắt cóc và tấn công tàu thuyền tại hai vùng biển Sulu và Sulawesi nằm giữa ba nước. Lực lượng Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf là bị cáo buộc là thủ phạm chính. Theo AP, một tuyên bố chung về vấn đề này đã được ba bên thông qua trong cuộc họp tại Manila, theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volte Gasmin. Ngoài các hoạt động phối hợp tuần tra, ba bên cũng có kế hoạch xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về các nhóm cực đoan cũng như thiết lập một số cơ sở chỉ huy để điều phối các hoạt động quân sự phối hợp tại khu vực này. Bộ trưởng Philippines nhấn mạnh đến mô hình chống hải tặc thành công tại vùng eo biển Malacca giữa bốn quốc gia Đông Nam Á: Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Tôi nhớ lại cái thời mà tôi làm ấp chiến lược Bình Định nông thôn cho Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi đã có tiếp xúc với các nhà chuyên gia về chống du kích ở các nước Philippines, Malaysia và Indonesia. Thì tôi được biết rằng hầu hết cái bọn khủng bố và du kích hồi đó được đặt tên là bọn Maoist, là nó theo cái chủ nghĩa khủng bố của Mao Trạch Đông. Và tôi nhớ lại thì cái ảnh hưởng của Tàu Cộng từ cái thời đó, bây giờ nó còn dây dây đến bây giờ, nó làm khủng bố. Thế nhá, cái nghi ngờ của tôi là cái bọn Hồi giáo khủng bố trên toàn thế giới này là cái kết quả ném đá dấu tay của Tàu Cộng, không phải là không có căn cứ. Bây giờ về đến trung tâm nước Tàu, thì tôi nhớ rằng năm 2011, tôi đã rất chú ý đến cái cuộc nổi dậy của nông dân ở Ô Khảm. Và tôi nghi ngờ rằng cái cuộc nổi dậy của nông dân chống lại cái việc tịch thu đất một cách vô bừa bãi có thể đưa đến cái việc mà tỉnh Quảng Đông nó tách ra, nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra. Là vì bọn Tàu Cộng nó biết cách giảm nhiệt, nó xì hơi cái đó và nó nhượng bộ Ô Khảm tối đa, và nó đuổi hết các cái bọn cầm quyền cộng sản, cái đảng ủy của nó mà làm dân mất lòng, và nó để cho dân bầu ra cái ban lãnh đạo mới của Ô Khảm, và cái ban lãnh đạo mới sống được 5 năm. Đấy là cái lối mà mềm nắn rắn buông của bất cứ chế độ cộng sản nào. Và tôi chờ đợi xem là cái Ô Khảm nó sẽ đi thế nào mà nó không làm ra được, là bởi vì cái kỹ thuật đối phó mềm nắn rắn buông của cộng sản. Và bây giờ sau 5 năm, bây giờ 2016, bản tin của đài RFI Pháp cho biết rằng cái ông mà cái lãnh đạo Ô Khảm năm xưa được dân bầu ra để lãnh đạo 5 năm, bây giờ ông đã bị bắt. Và dân làng Ô Khảm biểu tình đòi trả tự do cho ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn đó là ông Lâm Tổ Luyến, bị bắt vì chính quyền cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và tham nhũng Nhưng đa số người dân thì cho rằng chính quyền địa phương bắt ông Lâm để trả đũa cho vụ nổi dậy của dân làng vào năm 2011. Vụ nổi dậy này nhằm phản đối nạn chiếm đất và tham nhũng ở địa phương. Thông tin về các cuộc nổi dậy dân làng Ô Khảm năm 2014 đã xuất hiện trên nhiều trang nhất của báo chí quốc tế. Dân hóa đấy. Cuộc nổi dậy ở làng Ô Khảm lần này vẫn liên quan tới việc nạn thu hồi đất bất hợp pháp chưa được giải quyết dứt điểm. Và về việc thiếu các dự án phát triển kinh tế địa phương dựa vào nông nghiệp và du lịch. Một người dân nói, chúng tôi không tin tưởng vào chính phủ nữa, chúng tôi phải đấu tranh để bảo vệ làng Ô Khảm và giải phóng cho ông Lâm. Vợ ông Lâm Tổ Luyến cho báo chí biết bà đã nói chuyện qua điện thoại với ông Lâm sau khi ông bị bắt và ông yêu cầu dân làng tiếp tục đấu tranh đòi công lý và chống lại nạn chiếm đất. Bây giờ là cái thủ tục đàn áp nóng đàn áp nguội của cộng sản nó y hệt như nhau. Cộng sản Liên Xô ngày xưa nó bắt một ông Hồng Nghi của Nga mà nó làm cho ông thú tội trước tòa, bây giờ nó cũng làm cho ông trưởng thôn Ô Khảm tự thú nhận hối lộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Án Phi Pháp, trưởng thôn Ô Khảm tự thú nhận hối lộ. Hôm qua 21/6/2016, truyền thông của chính quyền Bắc Kinh cho đăng một đoạn video trong đó ông Lâm Tổ Loan thừa nhận mình đã nhận hối lộ. Ông Lâm Tổ Loan là người được dân thôn Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông bầu làm trưởng thôn một cách dân chủ sau một cuộc bầu cử được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử xã hội Trung Quốc dưới chế độ Cộng sản. Hôm qua, truyền thông Trung Quốc cho phát một video trong đó ông Lâm thú nhận mình đã nhận hối lộ. Theo lời thú nhận trong video, ông Lâm đã nhận hối lộ cho một số công việc và chuyện mua sắm của thôn vì thiếu hiểu biết về pháp luật. Nó muốn bắt bẻ thì nó cái gì nó cũng bắt bẻ được ấy. Và ông phải chịu nhận là ông có làm sai, nhưng mà nó ép cùng ông nhận hối lộ. Và bây giờ các luật sư ở bên Tàu bắt đầu chỉ trích cái thể thống cầm quyền và chế độ pháp trị của cộng sản nó như thế nào. Một bây giờ cái cả cái làng Ô Khảm, cái thôn Ô Khảm nó bị bao vây bởi công an cảnh sát. Một người dân địa phương cho AFP biết công an được bố trí dày đặc tại Ô Khảm để ngăn cản những người phản đối việc bắt vị trưởng thôn. Người dân địa phương đã nhiều lần biểu tình đòi thả ông sau khi ông bị bắt vào khuya thứ sáu rạng thứ bảy tuần trước. Hơn 1.000 người biểu tình hôm thứ hai, 20/6, cái lần biểu tình năm 2011 là cả làng đi, gọi là thôn nhưng mà cái thôn ở bên Tàu nó lớn lắm, mấy chục ngàn người, bây giờ mới chỉ có 10.000 người, chứng tỏ rằng cái mềm nắn rắn buông của nó đã có ép về. Bây giờ nước Tàu nó cai trị, cộng sản, nó cai trị theo cái kiểu phong kiến. Đây là cái bản tin rất là tức cười, chứng tỏ rằng cộng sản Tàu là một thứ cộng sản phong kiến. Pháp quyền cộng sản là pháp quyền phong kiến. Có ai mà một cái công ty, một nhân viên của ngân hàng mà làm việc không nên dân bị ông sếp đi bắt xâm hàng nên quất ra và đít. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Nhân viên ngân hàng Trung Quốc bị quất vào mông. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nhân viên một ngân hàng Trung Quốc bị đánh đòn do làm việc không tốt. Và cái video này đang dầm dấy lên sự tức giận. Đoạn video đầu tiên là do Nhân Dân báo đăng lên. Bây giờ trong nội lộ nó đang lên nhá. Có cảnh một người đàn ông hỏi 8 nhân viên đứng trên bục sân khấu vì sao họ không nỗ lực làm việc hết mình trong lúc tập huấn. Các nhân viên là mới tập huấn thôi, chứ có làm việc nữa, mới tuyển vào xem tập huấn được. Các nhân viên lần lượt trả lời, trong đó có người nói đã không đạt được bước đột phá cá nhân. Người đàn ông đặt câu hỏi đó, sau đó nói, hãy chuẩn bị cái mông đi, rồi dùng một vật trông giống như một cây gỗ dày quất vào mông các nhân viên. Vụ việc xảy ra tại ngân hàng thâm nông thương ở Trường Trị, Bắc Trung Quốc. Nhân dân Nhật Báo nói, báo lệ đảng nó đăng đấy. Thời báo Bắc Kinh nói hai quan chức của một ngân hàng Trung Quốc đã bị tạm đình chỉ công tác. Những gì được ghi lại cho thấy các nhân viên đã bị quất ít nhất 4 lần và có một phụ nữ luôn giật bắn mình lên với vẻ đau đớn mỗi khi bị đánh. và cái nhân viên đánh người đó sau đó công khai xin lỗi. Và dư luận bên tàu thì đang kêu gọi phải phạt nặng cả cái ngân hàng đó. Đức tàu phong kiến xã hội chủ nghĩa giai đoạn quá độ nó quá đản như vậy. Bây giờ đến bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp là cái vụ mà các nhà sách, năm bốn năm nhà xuất bản sách ở Hồng Kông mà bị mất tích, bây giờ về được 4 năm rồi còn mấy ông nữa. Và bây giờ dân Hồng Kông áp lực một nhà cầm quyền là ông Lương Chấn Anh, và ông Lương Chấn Anh phải viết một cái thư chất vấn chính quyền trung ương của bên Bắc Kinh, mà dân họ vẫn cho là anh này làm việc như thế là hắn còn yếu lắm, không có đồng ý. Ông Lương Chấn Anh đã quyết định gửi thư sau khi xảy ra vụ việc gây chấn động toàn quốc, là một nhân viên nhà sách từ Hoa Lộc trở về đã tiết lộ nhiều tình tiết về việc ông bị giam tại Trung Quốc, tức là trước kia nó thả ba ông rồi bây giờ nó thả ông thứ tư, ba ông kia về thì im ra, nhưng ông thứ tư này về ông nói ông bị bắt như thế nào và gây chấn động. Ông Lương Chấn Anh gửi thư thể hiện các lo ngại của dân chúng đặc khu về các thể thức bắt giữ và điều kiện giam giữ năm nhân viên nhà sách. Lãnh đạo Hồng Kông yêu cầu Bắc Kinh minh bạch cách hành xử của nhà chức trách Trung Quốc trong trường hợp người Hồng Kông vi phạm luật Trung Quốc, và đặt câu hỏi liệu vụ việc này có xâm phạm đến nguyên tắc một quốc gia hai chế độ hay không, và luật cơ bản được coi như hiến pháp của Hồng Kông có bảo đảm các quyền tự do của người Hồng Kông hay không, đặc biệt là tự do ngôn luận, tự do xuất bản và quyền được bảo đảm về an ninh. Và mặc dù ông Lương Chấn Anh cũng bị áp lực phải viết thơ ông chất vấn, nhưng mà phản ứng của ông Lương Chấn Anh bị nhiều nghị sĩ dân chủ của Hồng Kông đánh giá là hết sức yếu ớt. Nữ nghị sĩ đảng công dân Mao Mạnh Tính thậm chí coi bức thư này là đáng khinh bỉ. Trả lời AP, bà nói rõ ràng là ông Lương đã hết sức sợ hãi khi phải nói rõ về vấn đề này với chính quyền Trung Quốc. Rõ ràng là ông ta đã cố gắng để khiến cho ông chủ Bắc Kinh không phải bối rối. Hôm thứ Năm tuần trước, ông Lam Nguyên Kỳ, một trong năm nhân viên nhà sách mất tích hồi cuối năm 2015, đã kể lại với công chúng về thời gian 8 tháng bị giam giữ tại Trung Quốc khi ông liên tục bị thẩm vấn và không được quyền mời luật sư. Ông cũng bị ép phải đọc lời thú tội trên truyền hình theo một kịch bản do chính quyền dàn dựng. Ông Lam Nguyên Kỳ bị bắt khi trên đường từ Hồng Kông sang Thẩm Quyến, Quảng Đông. Lam Nguyên Kỳ và 4 người mất tích trong mặt kép từng làm việc cho Mike Curran, một nhà xuất bản nổi tiếng về các ấn phẩm nói về đời tư của các lãnh đạo Trung Quốc cũng như các bí mật cung đình của chế độ Cộng sản. Các vụ bắt cóc nói trên từng bị cộng đồng quốc tế lên án dữ dội. Hiện tại 4 trong số 5 người bị bắt đã được trả tự do, tức là còn một ông nữa còn ở trong tù. Cái chế độ Cộng sản nó là như vậy đó. Tôi xin nhắc lại rằng trong những ngày tháng gần đây thì vì những cái nỗ lực bưng bít của Cộng sản Tàu cũng như Cộng sản Việt Nam Cộng sản, cho nên thông tin về nội bộ, về các mầm mống biến loạn ở trong nội bộ nước Tàu chúng ta có rất ít. Và chúng ta chỉ thấy những cái nỗ lực phá vây của Tàu Cộng trên khắp thế giới, trong khi nó bị cô lập trên toàn thế giới thì nó không thể giấu giếm được. Và bây giờ tôi có một cái tài liệu của một chuyên gia về nước Tàu là Dương Quốc Anh, đăng ở trên website Soha Vẹt Việt Nam. Bây giờ Việt Nam có những cái website tiết lộ về tình hình nước Tàu. Bản nhân viên bài ngắn thôi, nhưng mà chuyên gia Dương Quốc Anh dự đoán về cái tương lai của nước Tàu như thế nào, và được blog Việt Nam Express đem về đăng lại dưới cái tựa đề là dự đoán lạnh sống lưng về Trung Quốc. Và ông Dương Quốc Anh ông dự đoán rằng 3 năm nữa kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc có thể chỉ tương đương 1/10 GDP, tức là khả năng sinh lại của nước Tàu luôn. Và chỉ cần dính đòn tấn công một đòn nào đó tài chính thì e rằng Trung Quốc sẽ trở thành thuộc địa mới của các nước phát triển. 3 năm nữa kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ có thể tương đương 1/10 GDP. GDP là tổng sản lượng quốc gia đó. Và chỉ cần dính đòn tấn công tài chính, e rằng Trung Quốc sẽ trở thành thuộc địa mới của các nước phát triển. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, tỷ giá tham chiếu giữa đồng nhân dân tệ và đồng US đô la đã rớt xuống dưới ngưỡng 6,6 nhân dân tệ ăn 1 đô la, là mức thấp nhất kể từ năm 2011. Trong một bài viết đăng trên tài khoản của mình ở trang sinadoc.com của Tàu đó, chuyên gia phân tích tài chính Dương Quốc Anh cho biết, sau khoảng 5 tháng miễn cưỡng duy trì, cuối cùng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phải thối lui khiến cho đồng nhân dân tệ thất thủ ở ngưỡng 6,6 nhân dân tệ ăn 1 đô la. Bước thối lui của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát đi tín hiệu quan trọng rằng đồng nhân dân tệ một lần nữa sẽ bước vào xu thế phá giá, với dự đoán bảo thủ là trong 3 năm đồng nhân dân tệ sẽ phá giá ít nhất là 16%, rồi bước vào thời đại 8 chấm, nghĩa là 8 nhân dân tệ đổi lấy 1 US đô la. Một vấn đề đáng quan tâm khác là tới cuối tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã bỏ ra 2.370 tỷ nhân dân tệ để mua các tài sản ngoại tệ. Vì không phải là thị trường tiền tệ tự do cho nên tất cả các nguồn vốn nước ngoài sau khi vào Trung Quốc đều phải đổi ra nhân dân tệ, tức là bán bon đó. Giảm 11% so với mức 2.670 tỷ nhân dân tệ của cùng kỳ năm 2015. Đây là mức sút giảm tương đối đáng lo ngại, càng làm rõ hơn tình trạng suy giảm của kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Thống kê cho thấy, trong tháng 5 2016, kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ còn 3.100 tỷ USD, giảm 900 tỷ USD so với mức 4.000 tỷ USD của 2 năm trước, tương đương mức giảm là 23%. Nếu tốc độ sụt giảm như vậy tiếp tục, trong 3 năm nữa, kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc chỉ còn 1.000 tỷ USD, nghĩa là trong 3 năm giảm từ mức tương đương 50% GDP trước đây xuống còn có 10% GDP. Theo chuyên gia Dương Quốc Anh, là một nước lớn mới nổi lại tạo dựng quá nhiều kẻ địch, một khi dự trữ ngoại tệ giảm xuống chỉ còn tương đương với 10% của GDP, thì Trung Quốc chỉ còn có hai con đường. Một là trở thành một thuộc địa mới của các nước phát triển, mất hoàn toàn quyền tự chủ về kinh tế. Hai là trở lại với tình trạng bế quan tỏa cảm của 200 năm trước, giống như Triều Tiên ngày nay. Anh Việt Cộng bây giờ nó đã giống Triều Tiên ngày nay rồi. Bởi vì dự trữ ngoại tệ tiếp tục giảm mạnh trong khi kinh tế trong nước không ổn định, một khi dính đòn tấn công tài chính từ các nước phát triển thì các tử huyệt trong mặt kép của Trung Quốc sẽ bộc lộ hoàn toàn. Tới khi đó, đừng nói tới việc rơi vào bẫy thu nhập trung bình, kinh tế Trung Quốc thậm chí sẽ quay về với thời điểm 20 năm về trước. Các nước như Malaysia, Thái Lan đều rơi vào tình trạng như vậy khi khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 bùng nổ. Chúng ta đã thấy rằng nước Tàu bị cô lập gần như toàn diện trên khắp thế giới, bị đẩy lùi khắp ở Trung Đông, Bắc Phi và khối Ả Rập. Bây giờ chỉ còn ở vài cái râu ria ở Á Châu Thái Bình Dương là Bắc Triều Tiên và Anh Việt Cộng, và đang bị dãy dụa phá vây ở Biển Đông Việt Nam. Và chúng ta chờ đợi rằng trong ít ngày nữa thì Tòa án Quốc tế La Hay sẽ xử cái vụ Philippines kiện Tàu Cộng về cái vụ mà tranh chấp chủ quyền lưỡi bò ở Biển Đông. Và trước cái vụ đó thì đầu tiên là Trung Cộng nó dọa, nó không coi cái tòa La Hay có thẩm quyền. Người ta nói người ta có thẩm quyền, người ta cứ xử. Và bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Trung Quốc dọa rút khỏi công ước luật biển nếu có phán quyết bất lợi về Biển Đông. Anh ký rồi, bây giờ dọa rút. Anh ký rồi, bây giờ anh không tôn trọng, bị phạt về cái đó. Anh rút ra thì cái uy tín quốc tế của anh còn cái gì nữa. Và tất cả những cái ký kết của anh ở trên thế giới này, người ta cũng rút ra, người ta hủy bỏ, người ta đối lại với anh làm sao ấy? Anh đi đâu, anh kiện ha? Các nguồn tin ngoại giao hôm 20 tháng 6 cho hay Trung Quốc đã nói với các nước châu Á rằng nước này có thể rút khỏi công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để đáp trả nếu phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp ở lãnh thổ Biển Đông đi ngược lại quan điểm của Trung Quốc. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần tới. Trong khi đó thì anh được anh Cao Miên, anh Hun Sen thì ủng hộ. Rồi anh bây giờ hôm đó anh phá với anh tranh thủ từng nước một ở 10 nước của ASEAN, anh tranh thủ được anh Lào với anh Cao Miên rồi. Và bây giờ anh đang gạ gẫm anh tân tổng thống đắc cử Philippines. Nhưng mà có tin tổng thống đắc cử Philippines là Duterte nói sẽ không có đối thoại song phương giữa Philippines và Trung Quốc trong vòng 2 năm tới về tranh chấp Biển Đông. Tin này được cựu ngoại trưởng Philippines Albert Dan Rosario nói với báo chí hôm 17 tháng 6. Philippines đã nộp đơn lên tòa trọng tài thường trực ở La Hay vào năm 2013 để bác bỏ giá trị của đường phân giới 9 đoạn mà gọi là đường lưỡi bò của Tổng cộng. Theo các nguồn tin thì Trung Quốc cho rằng kết quả tệ hại nhất sẽ là việc tòa căn cứ vào công ước về luật biển 1982 UNCLOS để phán quyết rằng tuyên bố của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với Biển Đông là không có cơ sở pháp lý quốc tế và bác bỏ giá trị của đường lưỡi bò. Trung Quốc đã nói với các nhà ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng nước này sẽ không loại trừ khả năng rút khỏi công ước nếu điều đó xảy ra. Nhắc lại rằng Trung Quốc phê chuẩn UNCLOS năm 1996. Nếu anh thấy rằng người ta có thể cắt nghĩa cái đó trái với anh thì ai bắt anh cái năm 1996 anh đâm đầu với anh ký xong bây giờ bị người ta bắt dùng cái đó thì người ta bắt anh thì anh lại lùi rút ra là sao? Quan gia quốc tế đâu có khi để thò thụt thụt như vậy được. Các chuyên gia cho rằng tòa có thể tuyên bố đường lưỡi bò không có hiệu lực pháp lý hoặc chất vấn về nó theo những cách thức buộc Trung Quốc phải làm rõ cơ sở pháp lý, điều mà Trung Quốc vẫn né tránh. Nhiều chuyên gia cũng tin rằng tòa có thể sẽ phán quyết rằng một số đảo nhân tạo do Trung Quốc xây không có quyền đòi có lãnh hải xung quanh. Nhưng nếu phán quyết có lợi cho Philippines, Trung Quốc có nguy cơ bị tội đề này. Có nguy cơ bị tổn hại về uy tín và bị xa lánh trong khu vực nếu họ bỏ ngoài tai phán quyết của tòa và tiếp tục đòi chủ quyền. Nguy cơ lớn nhất là Trung Quốc phản ứng mạnh đối với một phán quyết bất lợi và quyết định leo thang những tham vọng quân sự của họ Biển Đông bằng cách tuyên bố quyền kiểm soát bầu trời trong vùng hoặc tìm cách xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Carolina mà Philippines đã đòi chủ quyền. Để đề phòng những phản ứng hung hăng hơn của Trung Quốc, Mỹ đã đưa nhiều thiết bị quân sự đến khu vực, bao gồm việc tàu sân bay và chiến đấu cơ ghé thăm Philippines. Thông điệp gửi đi là bất cứ động thái gì của Bắc Kinh trên bãi cạn Saburo cũng sẽ gặp sự đáp trả đáng kể của Mỹ. Và ông tân tổng thống mới đắc cử của Philippines, trước khi mà tỏ thái độ mà cứng rắn hơn với tàu cộng thì ông phải có cái nỗ lực ông trấn an để cái bọn du kích quân Mao ít ở trong nội địa của đấy không ấy. Và bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do cho biết là Philippines phe nổi dậy và phe chính phủ ngưng bắn. Sau 30 năm lần đầu tiên chính phủ kế nhiệm ở Philippines là vào mặt trận dân chủ quốc gia cùng có kế hoạch ngưng bắn trước khi cuộc đàm phán hòa bình chính thức diễn ra ở Na Uy vào tháng 7 tới. Quyết định này được những người thuộc quân nổi dậy và chính phủ Phi cho biết ngày hôm qua. Tuy những cuộc đàm phán giữa chính phủ và đảng NDF, tức là mặt trận dân chủ quốc gia đấy, bây giờ gọi là NDF, liên tiếp diễn ra từ năm 1986 và chưa lần nào dẫn đến kết quả thành công, nhưng điều đó cũng đã làm cho cuộc xung đột kéo dài 50 năm, giết chết hơn 40.000 người, phải kết thúc. Hãng tin AP tiết lộ rằng nguyên nhân làm cho cuộc đàm phán phải kéo dài trong thời gian như thế là vì 4 năm trước Manila đã từ chối thả những tù nhân chính trị. Trở về từ cuộc đàm phán chính thức với các nhà lãnh đạo phe nổi dậy ở Onsho, Bộ trưởng Lao động và là nhà đàm phán hòa bình Sylvester Bello nói với các phóng viên tại khu vực phía nam của Davao rằng hai bên quyết định ngừng bắn, hai bên sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện ở Na Uy vào tháng tới sau khi chính phủ của ông Duterte đồng ý thả khoảng 20 người tù thuộc quân nổi dậy và một số tù nhân chính trị đang có vấn đề về sức khỏe. Trở lại vấn đề tranh chấp Biển Đông thì Philippines trông cậy vào Hoa Kỳ. bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Philippines muốn Hoa Kỳ hỗ trợ trong tranh chấp Biển Đông. Và ông tân Tổng thống Philippines, ông Duterte, ông nhắc lại cái Hiệp ước Phòng thủ chung 1951. Ông Rodriguez đề cập trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp ở phía nam thành phố Davao. Trong đó, ông nói rằng các đồng minh không tự ý bắt buộc Washington ngay lập tức giúp đỡ nếu Philippines nếu xảy ra một xung đột quân sự vì chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Trong cuộc họp gần đây, ông Duterte đã thẳng thắn hỏi đại sứ Hoa Kỳ là Philip Goldberg rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh bên cạnh Philippines hay từ chối. Và câu trả lời của ông đại sứ Hoa Kỳ đáp lại là chỉ khi nào Philippines bị tấn công. Đại sứ Hoa Kỳ Philip Goldberg không đưa ra bình luận nào về cuộc gặp với ông Duterte. Đại sứ Goldberg đã không bình luận công khai về cuộc gặp với Duterte. Ông Duterte nói ông sẽ chờ phán quyết của trọng tài quốc tế trước khi có quyết định, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ không liều lĩnh hy sinh quân đội Philippines. Duterte cũng nhấn mạnh sự trợ giúp tài chính của Trung Quốc đối với Phi, bao gồm dự án tuyến đường xe lửa của Phi. Và ông này ông lại đang ngập ngừng y hệt anh Việt Nam Cộng sản. Một bên thì tàu nó hứa cái đường xe lửa đó, một bên thì chưa chắc chắn là Mỹ sẽ bênh. Bây giờ ông ngập ngừng. Trong khi đó thì tàu cộng tiếp tục có những nỗ lực phá vây ở Biển Đông. Cháu khi xây đảo nhân tạo rồi, nó biến đảo Hoàng Sa thành ra là cái tuyến du lịch. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc mở tuyến tàu du lịch ra Biển Đông. Báo chí Trung Quốc đưa tin hôm 21 tháng 6 rằng hãng tàu CSOCO, không biết viết tắt là cái gì, mà tôi đặt là Costco, hãng tàu Costco của nhà nước sẽ khai trương các chuyến tàu du lịch tới Biển Đông vào tháng sau. Trong đó tuyến đầu tiên là từ thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam ra quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1974 sau một trận hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa. Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Reuters, hãng Costco nói việc phát triển các dịch vụ du lịch ở Biển Đông là một phần trong chiến lược có tên là Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc, cũng như là trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng đòi chủ quyền đối với một số phần của vùng biển. Costco cho hay sau khi khai trương tuyến đường đến Hoàng Sa, hãng sẽ phát triển các tuyến khác ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, rồi dần dần mở rộng thành các tuyến du lịch quốc tế. Hãng cho hay đây là nỗ lực xây dựng thương hiệu quốc gia đầu tiên của Trung Quốc về tàu du lịch biển. Tin cho hay chiếc tàu phục vụ du lịch hiện nay của Costco đủ chỗ cho 400 khách. Họ là công dân Trung Hoa lục địa và chưa bao giờ có hành động chống chính quyền. Chống chính quyền thì nó không cho đi du lịch. Giá vé từ vài trăm đô la cho giường tầng cho đến hàng ngàn đô la cho phòng riêng loại tốt nhất. Và bản tin kết luận bằng một câu rất là ngộ nghĩnh như thế này: cho đến cuối ngày 21 tháng 6 không có tin tức về phản ứng của Việt Nam về việc mở tuyến du lịch kể trên. Nó còn đang run sợ bố tàu của nó. Và bây giờ Mỹ và tàu đang tiếp tục găng lên với nhau về vấn đề Biển Đông. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: truyền thông Trung Quốc chỉ trích Mỹ triển khai tàu sân bay đến Đông Nam Á. Tờ China Daily của Trung Quốc cũng có mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ vì đã triển khai tàu sân bay đến tham gia huấn luyện tại khu vực Đông Á. Tờ báo viết Hoa Kỳ đã chọn nhầm mục tiêu khi chơi trò này nhắm vào Trung Quốc. Hai tàu sân bay John Stennis và Ronald Reagan của Mỹ đã bắt đầu các hoạt động chung trên biển với Philippines vào cuối tuần qua, nhằm phô trương sức mạnh ngay trước khi tòa trọng tài quốc tế có phán quyết liên quan đến các đòi hỏi về chủ quyền trong khu vực. Bài báo viết, đằng sau hành động tính toán sai lầm của Hoa Kỳ là nỗi lo và sự trịch thượng của Washington. Điều này là một phản ánh trung thực về bản chất bá quyền. Nó bá quyền, là nó đưa nó chụp vũ cho người ta bá quyền. Nó đi xâm lăng thì nó luôn luôn nó chụp mũ cái kẻ mà nó bị cho rằng là kẻ xâm lăng. Tàu là chuyên môn cháo đổi khái niệm như vậy. bây giờ là tố cáo Mỹ là bản chất bá quyền. Trong khi đó, người đứng đầu Hải quân Mỹ hôm thứ Hai cho biết việc triển khai các tàu sân bay là một dấu hiệu cho thấy cam kết của Mỹ về an ninh khu vực. Ông cũng nói là ông hy vọng điều này sẽ ngăn chặn được những nỗ lực gây bất ổn ở khu vực. Bây giờ đến phiên Mỹ tố cáo tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Hoa Kỳ, Trung Quốc sử dụng tàu đánh cá để gia tăng đòi hỏi chủ quyền. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giấu tên hôm nay nói với báo giới rằng Trung Quốc đang sử dụng các đội tàu đánh cá được hộ tống để gia tăng đòi hỏi chủ quyền của nước này ở những khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông. Giới chức này nói rằng các tàu cá Trung Quốc được hộ tống bởi các tàu hải giám là một xu hướng rất đáng lo ngại. Điều này cho thấy sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc cả về mặt quân sự và bán quân sự theo cách gây hấn. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên của khu vực Đông Nam Á, giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các bên có tranh chấp trong khu vực nên kiềm chế, nhưng cho rằng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc của Philippines liên quan đến những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông sẽ làm rõ hơn rất nhiều những tranh chấp trong khu vực, giúp các nước có liên quan thu xếp để tránh khỏi phải đối đầu. Bây giờ đến phiên người Việt. Từ trước đến giờ, khi xảy ra cái vụ Biển Đông này, thì xảy ra cái vụ Vũng Áng năm xưa đó, rồi thì biểu tình đồng bào hải ngoại biểu tình, và biểu tình lẫn lộn cờ vàng với cờ đỏ. Rồi bây giờ, trong cái đợt này, cái vụ Formosa này, thì lại làm cho cái thái độ của người Việt hải ngoại thuộc phe cờ vàng với cờ đỏ nó minh bạch hơn. Tôi lấy cái bản tin tuần trước là anh Tập Cận Bình anh đi sang Ba Lan, thì bản tin ngày 20 tháng 6, không phải tuần trước, nó cách đây mấy ngày, của đài BBC cho biết rồi, người Việt ở Ba Lan đón tiếp Tập Cận Bình, đón chết trong hoàng kép. Khoảng 500 người Việt đang sinh sống tại Ba Lan đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw hôm 19 tháng 6 nhân dịp ông Tập Cận Bình tới thăm nước này. Và cái hình này cho thấy rằng đoàn biểu tình 500 người Việt sinh sống tại Ba Lan đi biểu tình với cờ đỏ sao vàng, không có một lá cờ vàng và sọc đỏ nào đi bên cạnh. Bây giờ ở hải ngoại biểu tình chống tàu có ba thứ: một là có cờ vàng thì không có cờ đỏ, hai là cờ đỏ với cờ vàng lẫn lộn, ba là chẳng có cờ nào cả. Đấy là ba loại biểu tình ở hải ngoại này, và đấy, cuộc biểu tình ở Ba Lan này là cờ đỏ sao vàng. Và cờ đỏ sao vàng này biểu tình giống như là trái với ý của tòa đại sứ Việt Cộng ở Ba Lan. Ba Lan muốn mở rộng xuất khẩu tới quốc gia với hơn 1 tỷ, với tàu đó, tới quốc gia tàu hơn 1 tỷ dân, nhất là sau những bế tắc với thị trường của Nga. Trung Quốc thì lại muốn xây dựng và hiện đại hóa tuyến đường bộ và tăng cường giao thương đường biển với châu Âu. Đây được coi như là con đường tơ lụa mới của Trung Hoa. Ngoài ra, những người đứng đầu hai quốc gia cũng bàn thảo tới giáo dục, trao đổi kỹ thuật và xuất nhập khẩu khoáng sản, dự tính sẽ có khoảng 40 hợp đồng ký được ký kết. Nhưng mà người Việt ở Ba Lan thì sao? Trưa nay họ chỉ lo làm ăn, họ xuất khẩu lao động, với lại ở lại không về nữa. Nhưng mà lần này họ tỏ thái độ rõ ràng, vừa làm ăn vừa biểu tình. Với cộng đồng người Việt, chuyến viếng thăm này của ông Tập là cơ hội để họ bày tỏ sự phẫn nộ. Đây là lần thứ ba cộng đồng người Việt ở Ba Lan biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, khác với hai lần trước của vị tiền, lần này diễn ra ở cổng phụ phía bên hông tòa đại sứ. Góp mặt trong cuộc biểu tình chủ yếu là những người Việt sinh sống tại Warsaw và các vùng phụ cận. Họ làm ăn buôn bán trong các khu trung tâm thương mại và không ít trong số đó có mối quan hệ bạn hàng thân thiết với những kiều dân Trung Quốc ở đây, với các xí nghiệp, nhà máy sản xuất đồ may mặc, đồ gia dụng ở Hoa Lục. Mặc dù có những lo ngại ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn, nhưng đa số đều xác định chuyện nào ra chuyện ấy. Không thiếu những chủ hàng thường xuyên qua lại Trung Quốc để nhập khẩu hàng hóa vẫn hăng hái tham dự biểu tình, và biểu tình với khẩu hiệu là trả biển đảo lại cho chúng tôi. Công việc chuẩn bị của nhóm chủ chiêng chủ yếu diễn ra trên Facebook, từ phân công công việc lên chương trình, chủ tình tới nội dung của các câu khẩu hiệu đều diễn ra công khai, minh bạch và dân chủ. Các Facebooker tùy theo khả năng tự nhận phần việc của mình. Cách làm này cũng áp dụng với hai cuộc biểu tình diễn ra năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong đó, cuộc biểu tình lần đầu theo đánh giá của cảnh sát đã thu hút tới hơn 4.000 người. Mở đầu chương trình, đoàn biểu tình đã dành một phút mặc niệm phút mặc niệm cho những ngư dân vô danh bị sát hại trên biển và phút mặc niệm dành cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1914. Và phút mặc niệm cũng dành cho quân đội nhân dân Việt Nam năm 1988 và cho những người vừa mất trong tai nạn máy bay tuần rồi. Từ từ đấy, bầu không khí nó sẽ hay hơn nhiều. Với ba dàn loa cỡ lớn chĩa thẳng vào đại sứ quán Trung Quốc, những người biểu tình trong 3 tiếng đồng hồ từ 12 giờ tới 15 giờ đã hô vang các khẩu hiệu bằng 4 thứ tiếng. Bằng 4 thứ tiếng là tiếng Việt Nam, tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Tàu. Những câu Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, Đá Lão Tập Cận Bình, trả lại đảo cho chúng tôi, tự do hàng hải ở Biển Đông, chấm dứt gây hấn, hòa bình cho Biển Đông, v.v. vang lên không mệt mỏi. Vào 30 phút cuối của chương trình, theo đề nghị của nhóm tổ chức, cảnh sát đã cho phép đoàn biểu tình tới hò hét nơi cổng chính. Như lúc nào chỉ cho biểu tình ở cổng phụ, bây giờ cho ra cổng chính. Một nhóm người Tàu đứng lặng lẽ quan sát, chỉ trỏ quay phim chụp ảnh, nhưng họ không có phản ứng quá khích nào cả. Đây là tôi khi đọc nguyên văn về cái bản tin là tôi rất là thích thú. Đây là những nét mới trong sinh hoạt cộng đồng. Có thể nói biểu tình là hoạt động mới mẻ với cộng đồng người Việt ở đây. Hầu như mọi hoạt động cộng đồng từ trước tới nay những năm gần đây đều tập trung trong tay một số hội đoàn, như là hội người Việt, hội phụ nữ, các hội đồng hương v.v. và đều có sự góp mặt hoặc trợ giúp hay ủng hộ từ phía Đại sứ quán Việt Nam. Và lần này thì ta thấy rõ là không có bàn tay của Đại sứ quán. Nhưng những hoạt động mang tính dân chủ gần đây đã bứt ra khỏi sự kiểm soát của tòa đại sứ và các tổ chức ngoại vi của họ, và điều quan trọng hơn, nó tạo ra được hình ảnh mới của cộng đồng trong con mắt của người dân bản xứ. Nhiều người dân Ba Lan vốn nhìn cộng đồng Việt như một sắc dân khép kín, lặng lẽ, ít hòa nhập, chăm chỉ kiếm tiền như những con kiến, giờ đây có dịp thấy một hình ảnh khác, một cộng đồng người Việt sôi động, phản kháng mãnh liệt và hòa nhập với thế giới văn minh diễn ra ngay trước mặt họ. Mới đây, liên quan tới cuộc biểu tình vì môi trường trước Đại sứ quán Việt Nam, một bài báo Ba Lan đã hết lời ca ngợi hoạt động biểu tình của người Việt, và họ hết sức ngạc nhiên khi những người Việt ở đây vừa hô khẩu hiệu lại vừa xin lỗi dân cư ở xung quanh vì sự ồn ào mà những người dân ở đó phải gánh chịu. Khi kết thúc biểu tình, những người Việt Nam đã cảm ơn cảnh sát và đã bảo vệ họ, và cảm ơn sự kiên nhẫn của những người dân chúng ở xung quanh. Và điều đặc biệt, những người Việt Nam đã dọn dẹp không còn một cọng rác. Cái này, cái hội biểu tình trần trường ở Lít Sài Gòn cũng thế. Sau đó là dọn dẹp không còn một cọng rác. Ở lần biểu tình này, nhiều đài truyền hình của Ba Lan cũng có mặt, trong đó kênh TVN24 đã có ít phút truyền hình trực tiếp. Bây giờ đến người Việt ở Đài Loan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Người Việt ở Đài Loan biểu tình phản đối Formosa, ở bên Ba Lan thì biểu tình phản đối Tập Cận Bình, ở Đài Loan thì phản đối Formosa. Liên quan đến thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam mà nghi phạm là công ty Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, thì tại Đài Loan liên tiếp hai ngày 15-16 tháng 6 đã có một cuộc họp báo ở Quốc hội và một ngày họp tiếp sau của các cổ đông Formosa. Tôi nhớ là công ty Formosa nó đăng ký ở Đài Loan và chính phủ Đài Loan phải nhúng tay vào. Và chính phủ Đài Loan đề nghị với Việt Cộng là để người ta nghe vụ án, nó từ chối. Bây giờ họ điều tra ngay công ty gốc Formosa ở Đài Loan và bắt buộc phải có một cuộc họp tiếp sau của các cổ đông Formosa. Trong khi họp cổ đông Formosa thì bên ngoài có một cuộc biểu tình phản đối Formosa với sự góp mặt của một số người Việt. Được mời tham dự và góp tiếng tại buổi họp báo ở Quốc hội cũng như có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm sau, Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân và Cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, thuật lại diễn biến sự việc. Đầu tiên ông trình bày những thông tin về Phong Phong Sam Việt Nam mà ông biết được. Ông cho biết những thông tin như thế này: công ty Phong Phong Sam Hà Tĩnh có vốn đầu tư là 75% của công ty Phong Phong Sam Plastic Đài Loan, 25% của công ty Gang Thép là công ty quốc doanh của Đài Loan và 5% của công ty Nhật Bản. Tính ra vốn đầu tư hết 95% là của Đài Loan. Những gì mà ông Linh Mục vừa nói là dựa trên tư liệu được công khai trên mạng của công ty Formosa Plastic ở Đài Loan. Còn ở trong Formosa Plastic có bao nhiêu cổ đông là người Trung Quốc thì không được biết. Thì nó ngấm ngầm, nó đứng trên người khác vốn của nó. Tuy nhiên, bây giờ cái này ông Linh Mục Hùng cũng cho biết thế này: cái huy hiệu gắn trên con đường vào công ty Formosa thì quốc huy đó là quốc huy của Tàu Cộng chứ không phải của Đài Loan. Là hơn nữa là hiện nay trong công ty Phong Phong Gia có rất nhiều công nhân lao động người tàu lục địa. Và Linh Mục Hùng cho biết thêm rằng cuộc họp báo được tổ chức bởi các dân biểu Quốc hội Đài Loan cộng với các tổ chức phi chính phủ gồm có Liên minh theo dõi và thực thi công ước nhân quyền, Hiệp hội Luật sư về môi trường và Văn phòng trợ giúp công nhân và cô giáo Việt Nam. Các tổ chức NGO này tham gia vào cái cuộc họp báo đó. Phía văn phòng có Linh Mục Hùng và một người lao động nữa là anh Lê Quang Đông, xuất thân từ huyện Kỳ Anh. Gia đình của họ cũng là một trong những gia đình bị bắt di rời khỏi vùng Đông Yên. Anh ấy đã trình bày những gì đã thấy, đã nghe và đã biết. Và Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do hỏi rằng, xin Linh Mục cho biết nội dung những phát biểu của ba nhà lập pháp Đài Loan về Formosa tại cuộc họp báo Quốc hội. Thì Linh Mục Hùng đáp rằng, dân biểu Ngô Công Dụ, một giáo sư đại học, nói về vấn đề hóa chất có thể gây nên thảm trạng ô nhiễm môi trường. Dân biểu Tô Trị Phân đến từ tỉnh Vân La Lâm, là tỉnh mà đó cũng có một công ty Formosa lọc dầu. Chính công ty này đã gây nên ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường sống chung quanh của người dân Đài Loan cũng như các loài cá sống trong vùng biển mà họ thành lập công ty. Sau cùng là dân biểu Vu Mỹ Nữ đã nói lên quyền được sống, được an cư lạc nghiệp, được chọn nơi mình ở và được giáo dục. Thì những quyền đó đã bị tước đoạt khi công ty Formosa đến Hà Tĩnh. Chỉ là họ đã bắt cả ngàn hộ dân ở vùng Đông Yên phải di rời. Mà hiện nay, cái này mới là quan trọng. Quốc tế không biết. Bây giờ biết thì họ tỏ về vô cùng ngạc nhiên. Cả ngàn hộ dân ở vùng nước phải di rời, mà hiện nay còn 180 hộ từ chối không di rời vì mức bồi thường không công bằng. Vì vậy, cho nên để tạo áp lực, nhà nước Việt Nam đã không cho con em của họ đi học ở trường quanh đó, mà bắt các em phải đến cái trường nơi đó họ yêu cầu gia đình sẽ phải di rời đấy. Đấy. Nó bồi thường không để không thỏa đáng, người ta không đi. Thì người ta không đi thì nó cho con nít phải đi đến cái chỗ mà nó bắt người ta đi đến ấy, để đi học chứ không được học ở địa phương. Và người ta bèn mở lớp riêng, người ta dạy con em người ta ra. Và quốc tế được cái tin này rất là ngạc nhiên. Sau đó đến những phát biểu của đại diện Hiệp hội Luật sư về môi trường. Lý do là năm 2009 công ty Formosa cũng đã đệ trình dự án thành lập một công ty như công ty Formosa Hà Tĩnh, nhưng đã bị chính quyền Đài Loan yêu cầu làm lại những việc họ nghĩ chưa tốt và sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống. Sau đó thì công ty Formosa đã rút lui dự án đó và đưa dự án đó sang Việt Nam. À, bây giờ thấy rõ thì cái này thành nó im re là vì nó không sẽ lấp liếm được mấy cái chuyện này. Sau đó đến phần báo cáo của một nhân viên cao cấp trong Bộ Môi sinh là khi biến cố cá chết xảy ra Hà Tĩnh thì chính họ có đề nghị với chính phủ Việt Nam là hợp tác để điều tra, nhưng bên phía Việt Nam từ chối. Và Linh Mục Nguyễn Văn Hùng tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề, nhấn mạnh cái cuộc hội đó, vấn đề quan tâm của giáo hội công giáo. Năm ngoái Đức Giáo Hoàng Francis đã ra một công huấn liên quan đến môi sinh. Ngài có nói đến một yếu tố rất quan trọng là sự liên hệ việc tàn phá môi trường sống mà những công ty kinh doanh, trong đó có công ty của nước ngoài, làm ô nhiễm môi trường sống là tội lỗi chống lại tự nhiên, chống lại chúng ta và chống lại Thiên Chúa. Bây giờ đi cái chuyện này, xâm phạm môi trường là chống lại Thiên Chúa, thì tôi nghĩ rằng cái bọn Việt Nam Cộng sản này nó hết đường chạy rồi. Và Linh Mục Hùng cũng yêu cầu chính phủ Đài Loan nghiêm túc yêu cầu công ty Formosa Đài Loan phải điều tra và phải giải trình một cách công khai cho người Đài Loan, cho chính phủ Đài Loan và cho người Việt Nam biết nguyên nhân gây tác hại môi trường sống như vậy. Ngày 17 tháng 6, các tổ chức phi chính phủ đã có cuộc họp báo biểu tình tại khách sạn Vương Triều là bởi vì công ty Formosa có một cuộc họp cổ đông tại khách sạn này. Đó. Và buổi họp báo biểu tình có rất đông báo chí, truyền thanh, truyền hình đến lấy thông tin. Và dân biểu tình là vì ở Việt Nam dân không đi biển được vì sợ không an toàn. Có những người đi biển bắt cá về thì dân không dám ăn. Và những vấn đề liên quan khác, nào là liên quan đến nước mắm, đến muối, đến hệ quả của việc thải chất độc kim loại nặng trong lòng biển. Và trong cuộc biểu tình có rất đông báo chí, thì người Việt Nam có khoảng chừng 30 người thôi. Và chúng tôi in hình ảnh cá chết, hình ảnh người thợ lặn chết là anh Lê Văn Ngày. Cái này tôi có đưa vào cái bản tổng hợp tin tức tuần trước rồi. Người thợ lặn chết là anh Lê Văn Ngày. Hình ảnh những gia đình vì không muốn di rời thành ra nhà họ bị phá, con em không được đi học. Chúng tôi dùng những hình ảnh đó để dơ lên cao, hô khẩu hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Hoa để những người cổ đông họ thấy và mong là họ hiểu được tại sao chúng tôi có mặt ngày hôm đó. Trong khi biểu tình ở ngoài này thì một vài người trong ban tổ chức đã vào được bên trong buổi họp cổ đông. Họ đã lên phát biểu nêu những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường sống. Họ đặt vấn đề với công ty Formosa. Và thanh chức hỏi những phản ứng của các cổ đông thì như sao? Thì Linh Mục Hùng nói như thế này. Phải nói là công ty Formosa phủ nhận. Họ nói là họ không có chuyện, là không có chuyện cưỡng bức di rời ở vùng Hà Tĩnh, ở ngay Vũng An. Họ cũng nói là họ không biết chuyện mà con em những gia đình không đồng ý di rời, không được đi học. Rồi họ nói hiện đã và đang hợp tác với chính phủ Việt Nam, đã thành lập một nhóm đặc biệt để mà điều tra cái vụ cá chết này, bởi vì đến cuối tháng 6 họ sẽ công bố kết quả. Sau đó họ cũng nói luôn là họ đã bồi thường cho những người di rời vân vân và vân vân. Họ không chấp nhận những nghi ngờ họ chính là nguyên nhân. Và Linh Mục Hùng cho rằng cuộc họp báo biểu tình ngày hôm nay đã tạo nên sự chú ý của dư luận cũng như của cơ quan truyền thông Đài Loan. Những điều mà công ty Formosa Đài Loan tự biện bạch cho mình, nói là họ không làm sai, thì Linh Mục nghĩ rằng tối thứ hai tới đây một đài truyền hình công cộng sẽ cho trình chiếu đề tài liên quan đến sự kiện cá chết và vấn đề cưỡng bách di rời người dân sống tại Vũng An. Tại vì phái đoàn của đài TV này đã về tới Việt Nam sau khi có sự cố cá chết. Tôi nghĩ họ đã có được một số thông tin chính xác hoặc những hình ảnh có thể chứng minh được là những cái phủ nhận của công ty Formosa trong buổi họp cổ đông ngày hôm nay là thiếu sự thành thật. À, cái này là nó không thể lấp biến được. Vâng, chế độ cộng sản sống sót ở Việt Nam đã được tôi đã đặt tựa cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này thì hóc xương cả và lại bị rớt tàu bay thì Việt Nam Cộng sản vỡ tuồng, vỡ trận. Là vì sau cái vụ cá chết này thì đến cái việc mà tàu bay rớt, tức là tàu bay của Việt Cộng nó mượn cớ rằng thì nó yếu quá, nó không thể chống lại tàu, nó phải đi mua vũ khí của đa phương hóa của ngoại giao, mua vũ khí của Nga này, và nó đem một cái tàu bay SU gì của Nga nó gọi là tập huấn bị rớt. Giờ thì đem một cái tàu bay khác đi cứu hộ, đi cứu cái tàu bay đó, và cái tàu bay đi cứu cũng lại chết luôn. Và bây giờ nó đang lúng túng về cái vụ hai cái tàu bay đã chết. Nguyên nhân cái chết nó vẫn chưa dám nói là cái gì cả. Mà trong cái tàu bay đầu tiên rớt thì hai ông, một ông tá, ông tiên cái gì đó, thì chết, cái ông cao cấp nhất là chết. Cái ông mà gọi là có kinh nghiệm bay nhất, 3.000 giờ bay thì chết. Mà cái ông yếu, cấp bậc yếu hơn thì lại sống. Chứng tỏ rằng nó tập huấn cái gì mà kỳ vậy? Tập huấn là chỉ có hai người, mà cái người mà đi dạy người ta tập huấn thì chết. Và bây giờ nó rất giấu giếm. Và nó giấu giếm thì nó lại có cái nhu cầu chiến tranh tâm lý. nó tổ chức đám ma của cái ông cái xã cái, bây giờ tìm được cái xác của ông chết rồi. Và blog Việt Nam Bây Giờ Đất vào Facebook của Mai Anh Tú ở trong nước lấy được cái bài về cung cấp cho tôi cho cái tổng hợp tin tức này, có cái tựa đề là đem cả xác chết của các quân nhân làm món quà. Và Facebook viết như thế này: mới đây đại sứ Mỹ Ted Osius đã cho hay rằng phía Mỹ đã đề nghị được giúp Việt Nam trong việc tìm kiếm cứu hộ hai chiếc máy bay rơi và 10 quân nhân trên đó, nhưng cũng giống như vụ cá chết ở miền Trung, lời đề nghị của phía Mỹ xin được giúp cũng bị phớt lờ đi không có lý do. Song song với việc lờ đi đó thì động thái chạy đi mời Trung Quốc đến giúp, và người Trung Quốc đã ok, và 4 tàu chiến của Trung Quốc đã lên đường vào cuộc. Đến giờ này thì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều chẳng tìm được gì, và một câu hỏi nghi vấn cứ lớn dần lên mà bất cứ người dân nào cũng thấy nghi ngờ, khó hiểu trước các động thái của chính quyền trong việc giải quyết vấn đề. Từ vụ cá chết cho đến vụ rơi hai máy bay này, lẽ ra khi vụ việc xảy ra, khi hai máy bay rơi và 10 quân nhân mất tích thì chính quyền sẽ mau chóng chấp nhận bất cứ sự trợ giúp nào nhằm tìm kiếm cứu nạn nào của bất cứ ai có thể, chẳng hạn như máy bay rơi ở Biển Đông thì chúng ta phải mau chóng nhờ các quốc gia xung quanh như Philippines, Đài Loan, Brunei, đương nhiên có cả Trung Quốc và Hoa Kỳ nữa, bởi sự hiện diện của họ trong vùng. Vì càng có nhiều nước tham gia thì khả năng tìm được nạn nhân càng cao nếu họ còn sống. Đó là việc bình thường phải làm của bất cứ chính quyền nào nếu họ thực sự quan tâm tới số phận các nạn nhân. Nhưng thực sự không thể hiểu nổi khi chính quyền Việt Nam đã mau chóng hành xử không giống ai, không giống con giáp nào, khi từ chối sự trợ giúp của người Mỹ và cũng mau chóng chạy kêu cứu tới người Trung Quốc. Điều này hẳn làm buồn lòng người bạn Mỹ khi có sự phân biệt đối xử nhất bên trọng nhất bên khi cho một công việc hoàn toàn mang tính thiện nguyện bất vụ lợi. Tại sao vậy? Có phải chính quyền Việt Nam đã đưa tai nạn bi thảm này thành một món quà lợi lộc tính toán rồi dùng nó để tặng lại cho ai mà họ thích, hay muốn chứng tỏ lòng thành tâm thành với chủ đó? Trong trường hợp tai nạn máy bay cùng 10 người quân mất tích này, phần thắng đang nghiêng về phía Trung Quốc, và Việt Nam đã trao việc tìm kiếm cứu hộ này cho ông bạn láng giềng phương Bắc như một món quà thể hiện sự tin cậy, cùng lục với việc tảng lờ đi đề nghị được trợ giúp của Hoa Kỳ. Một gáo nước lạnh, gáo nước thứ hai sau vụ cá chết được đặt thẳng vào mặt ông bạn phương xa. Người bạn vừa cởi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và trở thành người bạn hợp tác toàn diện. Qua hành động trao quyền tìm kiếm cứu nạn cho người Trung Quốc và từ chối người Mỹ thì đến trẻ con cũng biết rằng Việt Nam chẳng còn chơi trò đu dây giữa hai siêu cường nữa, mà đã chọn một hẳn một bên với 4 tốt và 16 chữ vàng rồi. Và vụ tai nạn hai máy bay với 10 quân nhân thiệt mạng đã được Việt Nam biến thành một thứ quà cống xứng đáng cho lòng thành được trao cho Trung Cộng với tất cả sự hèn hạ. Bây giờ chế độ của nó từ việc lớn cho đến việc nhỏ nó lúng túng, mà đầu ngô mình sợ một cái quái đản. Bây giờ tàu bay rớt như thế rồi thì nó ra một cái lệnh nữa mà nó rất là tốt lắm, là bản tin ngày hôm nay của đài A Châu Tự Do: sân bay Nội Bài bị chiếu laser uy hiếp an toàn chuyến bay. Mà đài A Châu Tự Do loan tin mà cũng không nói rõ cho mình biết là ai chiếu laser mà uy hiếp chuyến bay của sân bay Nội Bài. Ủy ban hàng không dân dụng quốc gia của Việt Cộng đó hôm qua 22 tháng 6 cho biết gần đây đã xảy ra hiện tượng sử dụng đèn chiếu tia laser vào máy bay, uy hiếp nghiêm trọng hoạt động an toàn hàng không, mà không nói ai chiếu. Theo ủy ban, việc chiếu tia laser vào tàu bay khi đang cất và cánh như mật trong một số vụ việc gần đây ở sân bay Nội Bài tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, vi phạm các quy định quốc tế của Việt Nam. Ai chiếu laser mà vi phạm quy định quốc tế? Ai nó chỉ nói là uy hiếp mà nó không nói ai. Bây giờ chế độ của nó đúng tao, nó cười được. Và bây giờ nó hành xử như thế mà nó vẫn mong rằng thì là quốc tế sẽ cứu giúp nó cho nó qua cái cơn trúng ngặt này hôm nay. Nhưng mà quốc tế đừng có gạt cái vấn đề nhân quyền, kể cả không phải TPP, không phải là gì cả, những cái món nợ vay đó, anh cũng phải liên kết vào vấn đề nhân quyền thì chúng tôi mới cho anh vay. Bây giờ bản tin ngày 21 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do, nhân quyền và các khoản tín dụng quốc tế. 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam bao gồm: một là Hội Nhà báo Độc lập, cái này của ông Phạm Duy Dũng; hai là Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm; ba là Hội Anh em Dân Chủ; bốn là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất; năm là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy; và sáu là Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ. 6 cái hội đoàn này ngày 20 tháng 6 công bố một bản khuyến nghị gửi đến các chính phủ và các tổ chức tín dụng quốc tế, kêu gọi cần gắn nhân quyền và các khoản vay của Việt Nam. Đây là bài tường thuật phân tích của tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng, là người của chức Hội Nhà báo Độc lập. Tôi rất là hoan nghênh cái nước cờ này. Không thể là nó gạt bỏ cái nhân quyền sang một bên mà nó được hưởng những cái mối lợi do TPP với các ngân hàng thế giới đem lại. Và Nguyễn Chí Dũng, ông đặt vấn đề rất rõ ràng. Và tôi thì không rành về kinh tế tài chính lắm, nhưng mà tôi phải căn cứ vào cái sự phân tích của Phạm Chí Dũng. Chẳng khác mấy ở Trung Quốc, việc mà dân phải đóng thuế để nuôi cho bộ máy đi đàn áp, tức là anh đi vay nợ quốc tế thì anh về anh nuôi cái bộ máy đi đàn áp dân, thì làm sao người ta có thể làm ngơ được. Đã đến lúc mà chúng tôi nghĩ rằng các tổ chức tín dụng quốc tế, đặc biệt là các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu và kể cả chính phủ Nhật cần phải có một thái độ dứt khoát đối với Việt Nam, rằng những đồng đô la của họ, những đồng tiền của họ cho chính phủ Việt Nam vay, hãy coi chừng không phải dành cho toàn bộ cơ sở hạ tầng hay là phát triển đầu tư, mà trong đó một phần chỉ cho các lực lượng an ninh đi đàn áp dân chúng. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là anh muốn được hưởng những cái món nợ này thì anh phải chứng minh, những phải có những cái cải thiện có thể chứng minh được về vấn đề nhân quyền thì mới quốc tế mới rót tiền vào cho Việt Nam. Và nói về cái lệnh cấm cho vay đã được một số tổ chức tín dụng quốc tế áp dụng đối với một vài chế độ độc tài trên thế giới trước đây. Điều mà có tác dụng chính là sự yêu cầu bắt buộc cải thiện từng phần về mặt dân quyền liên đới mật thiết với những điều kiện cho vay tín dụng của Việt Nam. Trong suốt 20 năm qua, Việt Nam đã vay tín dụng như vậy là 80 tỷ đô la từ nguồn ODA, và hiện nay cũng đang nhắm tới, sau khi nguồn ODA đã bị những tổ chức tín dụng quốc tế như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu chấm dứt nguồn vay với lãi suất ưu đãi, thì Việt Nam hiện nay đang ngó ngàng qua nguồn vay khác, tức là Hiệp hội của Ngân hàng Thế giới với nguồn vốn IDA. Nguồn vốn này được coi là nguồn vốn giảm nghèo, nhưng thực ra Việt Nam lại luôn luôn tuyên bố là thoát nghèo. Tôi thấy có bất công bất chấp ở chỗ đó. Thế là Phạm Chí Dũng nói vậy. Và bây giờ thế này, tôi cho là quốc tế vẫn có thể tiếp tục cho Việt Nam vay, nhưng phải luôn luôn gắn kèm với điều kiện nhân quyền. Đấy, nói về Ngân hàng Thế giới đã chuyển cho Việt Nam một bản khuyến nghị gồm 7 điểm, và điểm đầu tiên là yêu cầu Việt Nam phải sớm có luật lập hội. Luật lập hội là một trong yêu cầu quốc tế đặt lên cao hàng đầu về vấn đề cải thiện nhân quyền tại Việt Nam về mặt lập pháp. Mỹ cũng không bỏ quên vấn đề nhân quyền. Và ông Dũng nói rằng thì trong cái chuyến đi của Obama vừa rồi thì Việt Nam Cộng sản đã được Mỹ hứa được nhiều thứ lắm, mà tưởng là đổi lại vấn đề Cam Ranh, thì bây giờ vấn đề Cam Ranh vẫn còn tơ lơ mơ lắm. Và nhắc đi nhắc lại rằng không chỉ giữa Liên Minh, bây giờ là Mỹ có thể lờ cái vấn đề nhân quyền đi, nhưng mà đùn cho Liên Minh Âu Châu đặt vấn đề nhân quyền. Và Liên Minh Âu Châu đã ra mấy cái quyết nghị cảnh cáo Việt Nam Cộng sản về vấn đề nhân quyền rồi. Và Phạm Chí Dũng cho rằng động thái của Liên minh châu Âu cũng liên quan hàng loạt định chế thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, và không chỉ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam mà còn liên quan tới cả những định chế thương mại khác, ví dụ như giữa Hàn Quốc và Việt Nam, giữa Úc và Việt Nam và giữa hàng loạt các nước đồng minh của Mỹ đối với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ phải xem xét điều này, và không phải người Mỹ hoàn toàn bỏ quên nhân quyền, mà có lẽ theo ông Phạm Chí Dũng thì đây là một sự chuyển giao vai trò từ đối thoại nhân quyền, giám sát nhân quyền từ người Mỹ chuyển sang cho Liên minh châu Âu và những nước đồng minh của Mỹ mà thôi. À, tóm lại là tôi xin vắn tắt là nó tưởng rằng nó đánh lạc hướng thế giới để nó thoát được cái vụn vấn đề điều kiện tiên quyết về nhân quyền thì mới được hưởng cái vào TPP. Và chưa vào TPP thì những vấn đề vay nợ cũng đã bị rồi. Và trong lúc còn đang lúng túng về các thứ như thế thì vấn đề cái máy bay rơi vẫn làm là cái nhức đầu. Bản tin ngày 20 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do: máy bay rơi, sự thật ở đâu? Hai vụ máy bay rơi vào tuần qua tiếp tục khiến nhiều người quan ngại về hàng loạt vấn đề tại Việt Nam, đặc biệt là khả năng chiến đấu của quân đội trong nước này. Cái này là ý kiến của những người trong cuộc, thành ra tôi rất là tôn trọng. Cựu Trung tá Vũ Minh Chí thuộc Tổng cục 2 trước đây cho biết ý kiến về vấn đề này. Nguyên văn: thông tin cũng giống như vụ việc khác, rất không rõ ràng, minh bạch, khiến cho dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi và nhiều suy đoán khác nhau. Tôi nghĩ đó là tình hình chung ở Việt Nam hiện nay, không phải trong vụ tai nạn này, mà trong rất nhiều sự vụ khác, ví dụ như chặt cây hay là cá chết. Người dân đã quen và không thấy làm lạ. Có thể thấy vừa qua xảy ra một số vụ khủng bố, ví dụ như ở Pháp, người dân rất quan tâm, thậm chí người ta còn thay đổi biểu tượng để tang chia buồn trên Facebook. Còn sự kiện này, kể cả trên báo chính thống, không thấy bày tỏ xót thương, mà chủ yếu là tập trung về nguyên nhân xảy ra tai nạn. Và Đài Á Châu Tự Do cho tôi một cái thông tin rất là đáng quý, là đây là thông tin của bà Nguyễn Nguyên Bình, một cựu quân nhân và là con gái của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Bà cho tôi một cái ý kiến rất là hay về cái việc mà tàu bay của Việt Cộng rất, mà nó lại chỉ cho tàu Cộng vào thôi. Và bà cho tôi, bà là người chuyên gia về tàu, và bà cho tôi một cái hình ảnh, một cái mánh mung ở trong cái túi khôn của nước tàu, bẻ què để cho thuốc, tức là bắt con chim bẻ nó què xong rồi thì lên chữa cái bệnh què cho con chim để lập công với chủ con chim. Cái miếng vó tàu này thì ở trong cái cuốn Hậu Hắc Học mà tôi đã đem lên trên báo Việt Nam này của tôi, là cái thằng Hà Nội đó, người ta đưa cái nồi cho nó hàn, thì nó cầm nó gõ gõ, mà thì nó lừa cái lúc người ta quay đi chỗ khác, nó gõ gõ cái nồi cho nứt thêm lên để nó lấy được tiền hàn nồi nhiều hơn, tức là cứ bẻ què rồi cho thuốc đó. Thì thầy bà Nguyễn Nguyên Bình này, bà nghi rằng cái vụ tàu bay rớt này là tàu nó bẻ què xong rồi nó cho thuốc. Bây giờ nguyên văn bà nói như thế này: từ những năm 80, Trung Quốc đã nhấn mạnh đến chiến tranh điện tử. Từ đó đến nay, chiến tranh điện tử của Trung Quốc chắc cũng phát triển nhiều, và họ cũng có nhiều cách để khống chế Việt Nam bằng điện tử. Khi xảy ra chuyện như vậy rồi, thì Mỹ có đề nghị vào giúp, nhưng lãnh đạo Việt Nam lại không đồng ý. Thế nhưng lại để cho Trung Quốc ào vào, mà Trung Quốc vào tất nhiên là phức tạp hơn là chuyện họ không vào. Đằng nào thì phi công cũng chết rồi, máy bay cũng rơi rồi, mà Trung Quốc thường có mưu có tên là bẻ què cho thuốc. Tôi nhắc lại, bẻ què cho thuốc tức là bắt con chim bẻ què chân rồi đi thuốc để kể công. Tôi nhắc lại là chim ứng võ Hà Nội ở trong quyển Hậu Hắc Học của tàu đó. Hậu tức là thâm, và hắc tức là đen. Người làm chính trị nước tàu thì phải có cái tư tưởng cho thâm hiểm và có bộ mặt đen thui, tức là cái trái tim phải vừa đen vừa hiểm. Hậu Hắc Học, nước tàu có nguyên một môn học gọi là Hậu Hắc Học đấy. Tiếp tục bài lời của bà Nguyễn Nguyên Bình như này: ý kiến thứ hai của tôi là những thiết bị đi mua do các lãnh đạo quân đội của họ có thể họ giữ giá, tức là khi anh mua anh đã mua quần áo rồi, anh giữ giá. Mua máy bay của Tây Ban Nha, của Nga, dù cùng một nhãn mác, cùng một series, những người đi mua có thể mặc cả với giá rẻ hơn và cũng mua được như cái người khác mua. Số tiền dôi ra thì bỏ túi, hay bạn ở trong nội bộ bây giờ đó, số tiền bỏ ra thì bỏ túi, tức là gì, giữ giá. Khi xảy ra sự cố thì không thể kiện mà hãng sản xuất được, vì họ nói là mua với giá như thế nào thì chỉ có thể bán thế thôi. Và về khả năng chiến đấu của quân đội nhân dân của Việt Cộng thì bà Nguyễn Nguyên Bình với tư cách là một cựu quân nhân, bà phân tích như thế này: trước đây tôi làm ở cục bình luận thì chính tôi làm ở bộ phận nghiên cứu Trung Quốc, và tôi làm những buổi phát thanh bình luận quân đội Trung Quốc. Làm được một thời gian thì sau khi có ký kết với nhau lập lại quan hệ bình thường, lúc đánh nhau thì bà bình luận, lúc lập lại quan hệ bình thường không còn bộ phận ấy nữa. Gần đây tôi có nghe nói có chuyện có chuyển đổi xem Trung Quốc là đối tượng để phải nghiên cứu, thế nhưng chỉ nói qua loa thế thôi. Bây giờ có cái chuyển đổi nghiên cứu, tức là có biến thù bạn thành thù thì mới bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà bà nói là chỉ nói qua loa thế rồi thôi. Bây giờ quân đội chiến đấu mà không xác định được mục tiêu, không xác định đối tượng thì làm sao mà chiến đấu được. Bây giờ tôi thấy chập chà chập chờn như thế là rất khó, vì chiến đấu với quân đội này thì có đặc điểm này, còn quân đội kia thì có đặc điểm khác, chứ làm sao người nghiên cứu đặt ra chiến lược cho được. Đấy là bà Nguyễn Nguyên Bình. Bây giờ đến cựu Trung tá Vũ Minh Chí cũng có quan điểm về vấn đề này. Bây giờ ông này nói thế nào: tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa nhất là phải xác định cho đúng mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, xác định cho đúng đối tượng phục vụ của quân đội. Hiện nay mục tiêu xác định chưa chính xác, đúng, ta bạn thù chưa có rõ ràng, mục tiêu xác định chưa chính xác, gọi là quân đội nhân dân, nhưng lấy đảng làm lý tưởng lớn nhất, tôn chỉ cao nhất. Với lý tưởng và tôn chỉ đó thì không thể có được một quân đội mạnh, đúng, nói là quân đội của nhân dân nhưng mà là phải chung với đảng. Bây giờ đến ý kiến khác là tác giả Cương Biên thì viết là trên Facebook của mình là: tôi oán giận quân đội nhân dân Việt Nam đã để 10 chiến sĩ chết oan uổng, 10 phi công ra đi hôm nay là kết quả tất yếu của sự kết hợp hoàn hảo giặc ngoài thù trong. Bây giờ thấy ông nào nghi là anh tàu chơi chúng ai hết. Và Cương Biên nêu câu hỏi: làm người bảo vệ sự sống còn của quốc gia dân tộc mà lại ôm hôn thắm thiết kẻ thù, lại mũ ni che tai không nghe dân nói, lại chung với đảng, thì quân đội có còn là quân đội của nhân dân hay không? Còn Facebooker Nguyễn Hoàng Văn thì viết rõ rằng: tôi không thể cảm thương người thề tuyệt đối trung thành với đảng, làm theo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng, khi họ tự nguyện là công cụ của đảng thì nhân dân bị đối xử tệ thế nào ai cũng đã rõ. Còn Facebooker Bạch Hoàng thì viết trên Facebook của mình này: vì sao những quả pháo sáng mua bằng tiền thuế của dân lại bị xịt? Ai chịu trách nhiệm về điều này? Pháo sáng ấy thuộc lô hàng nào? Chắc là trong lúc đi cứu ấy là pháo sáng bị xịt. Pháo sáng thuộc lô hàng nào? Do doanh nghiệp nào sản xuất? Đơn vị nào nhận khẩu? Mẹ già, vợ dại, con thơ của người lính đã ra đi không thể trở về, đồng đội của họ và nhân của họ cần được một câu trả lời. Mà nó cứ mọi việc đã có nhà nước lo, dân khỏi lo, không cần trả lời ai cả. Và với cái chế độ của nó hiện nay thì các Facebooker phê bình mỗi người một cách. Và Facebooker Ngọc Đức thì viết bài đếm ngược thời gian và đếm ngược niềm tin, tức là cái thời gian ngày xưa thì nó khác, với đếm ngược lại thì niềm tin nó cứ ngược lại, và người ta trở về với cái năm xưa thì là xuất phát điểm của bọn Việt Nam Cộng sản là bọn ăn cướp. Giờ thì tham ô tham nhũng, môi trường miền Trung cá chết này, hai chiếc máy bay rớt ở Biển Đông lập tức thỉnh cầu Trung Quốc giúp đỡ này kia. Giờ đến cái vụ nữa là nhà máy giấy Li Man trên sông Hậu cũng là một vụ mà thời gian và niềm tin cần đếm ngược. Tương tự như nhà máy Formosa Vũng Áng, đây là một trong năm nhà máy giấy lớn nhất thế giới, vốn luôn đầu tư của Trung Quốc, Hồng Kông. Đây cũng là một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào, gây sức tàn phá môi trường ghê gớm, không thua gì nhà máy Formosa, và cả đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng. Vào đầu tháng 8 tới đây, nhà máy giấy này sẽ chính thức đi vào hoạt động và sẽ thải ra khoảng 28.500 tấn sút NaOH đó, mỗi năm xuống sông Hậu, nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu an toàn. Nhiều hiệp hội nông dân chế biến thủy sản đã yêu cầu nhà nước và quốc hội phải nhập cuộc để kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải và công tác giám sát môi trường đối với công ty Lee and Man, nhưng tất cả vẫn dậm chân tại chỗ với những lời hứa hẹn suông y chang như vụ Vũng Áng. Một trái bom Formosa nổ miền Trung đã gây biết bao tai họa môi trường cho chúng ta. Nếu thêm trái bom Lee and Man nổ ở miền Nam thì đất nước này sẽ ra sao? Đã đến lúc niềm tin của nhân dân và nhà cầm quyền cần phải đếm ngược. Khi niềm tin còn lại là con số không to lớn, chuyện gì sẽ xảy ra chắc ai ai cũng biết. Nếu không biết xin đi hỏi Mubarak đang ở trong tù tại Ai Cập, hay hỏi Ben Ali đang trốn ở Ả Rập Sao đi. Đây là Facebook kênh Nguyễn Ngọc Đức. Và bây giờ các công ty ngoại quốc cũng như là TPP với các thứ nào Việt Nam Cộng sản nó trông mong vào để nó vay nợ với nó đầu tư để sống còn. Người ta đặt vấn đề là cái bộ máy cái nhà cầm quyền nhà anh không thích hợp với cái nền kinh tế thị trường với sự hội nhập của anh. Cụ thể là người ta đặt vấn đề về chế độ hộ khẩu, và báo trên báo Lao Động của Việt Nam Cộng sản số 139 thì Lê Thanh Phong đã đặt vấn đề là đã đến lúc khai tử chế độ hộ khẩu. Hộ khẩu được sinh ra từ năm 1950 để phục vụ việc quản trị xã hội theo mô hình tập trung phù hợp cho một giai đoạn nhất định. Không phải mùa gì, lúc đó là mô hình tàu. Chế độ hộ khẩu là chế độ từ cái thời Tần Thủy Hoàng. Năm nhà mới có một con dao, mà năm nhà đã chịu trách nhiệm lẫn nhau. Tại sao lại là chế hộ khẩu? Hộ là gì? Khẩu là gì? Khẩu là cái mồng. Hộ là một cái nơi ở của một cái căn hộ, căn gia đình đấy. Nước tàu luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết đói, và nhìn vào người dân, nó nhìn vào cái mồm người ta chết là cái mồm nó ăn nó là chế độ là hộ khẩu. Cái nước tàu nó quá đản lắm, mà anh Việt Cộng là cứ sao chép anh tàu. Cả thế giới cần hộ khẩu, người ta vẫn quản lý được. Còn Việt Nam, Trung Quốc và một vài nước thuộc Liên Xô cũng lại quản lý công dân bằng hộ khẩu. Không có hộ khẩu thường trú, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2 triệu 9 người. Bình Dương là 1 triệu 4, Hà Nội là 1 triệu 3, Đà Nẵng là 120.000 người. Nhu cầu di chuyển thay đổi của con người trong thời đại ngày nay hoàn toàn khác, không cần quản lý bằng hộ khẩu. Thế giới hội nhập, công dân của một đất nước có thể là công dân của toàn cầu, vậy mà cứ khư cái hộ khẩu như cái chồng chứ cổ người dân. Mỗi cái hộ khẩu không cải cách được, làm sao đòi cải cách hành chính, làm sao mà nói đến công bằng, văn minh. Bây giờ ở Việt Nam là đa số thủ tục đều kèm theo hộ khẩu. Loại bỏ được hộ khẩu là loại bỏ được rất nhiều ràng buộc đi kèm theo, vô số thủ tục liên quan đến sinh hoạt đời sống của công dân không còn bị phiền toái vì hộ khẩu nữa. Tóm lại, còn hộ khẩu là còn bất cập. Tại sao vậy? Cùng là công dân Việt Nam, sinh sống như người Việt Nam nhưng là bị hạn chế quyền lợi chỉ vì cái hộ khẩu. Văn minh sao được khi áp dụng cách quản lý công dân quá lạc hậu? Bỏ hộ khẩu, học cách quản lý như các nước thì Việt Nam mới có nền văn minh hành chính. Đừng có nghĩ ra cái gì mới, cứ học người ta mà làm. Mỗi năm chúng ta cử rất nhiều đoàn đi học tập các nước tiên tiến, thì cố gắng học chuyện này chuyện cho nó tử tế đi. Hộ khẩu giống như cái sổ lương thực, nó là những sản phẩm cố hữu của một thời bao cấp, dẹp đi là vừa. Đấy là góc cười trong nước. Bây giờ đến quốc tế đặt cái này hộ khẩu, đừng có ăn gian mà lấp lấp lên được đâu. Bản tin ngày 16 tháng 6 của đài BBC: chế độ hộ khẩu tạo bất bình đẳng. Nghiên cứu được công bố ngày 16 tháng 6 đã nói, đây là một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho rằng hệ thống quản lý hộ khẩu tạo ra bất bình đẳng về cơ hội ở Việt Nam. Đây là nghiên cứu công bố có tựa đề là hệ thống hộ khẩu tạo ra bất bình đẳng cơ hội cho người dân Việt Nam. Theo lời ông Achim Falk, quyền giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông viết nguyên văn như thế này: cần có các cải cách hơn nữa để đảm bảo là người nhập cư có được khả năng tiếp cận trường học, chăm sóc y tế và việc làm ở khu vực công như những người khác. Điều này sẽ khuyến khích dân di cư tới các thành phố và sẽ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng như chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam. Khuyến nghị của ông Fox được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới kết hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là trong nào anh cũng phải hợp tác cái khảo cứu cái này và đi đến cùng một kết luận để xem anh bọn chóp bu nhà nước khủng bố cầm quyền nó né tránh như thế nào. Kết hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam làm khảo sát về dịch vụ công và chế độ hộ khẩu đã có trên cả nước Việt Nam từ 50 năm qua. Trang web của Ngân hàng Thế giới nói, nguyên văn, có ít nhất 5,6 triệu người tại địa bàn khảo sát hiện không có hộ khẩu thường trú ở nơi họ cư trú và họ chỉ đăng ký tạm thời tạm trú. Trong đó có 36% dân cư ở phố thành phố Hồ Chí Minh và 18% ở Hà Nội. Đa số làm việc ở khu vực tư nhân, phần lớn trong lĩnh vực chế tạo và chiếm tới 3/4 tổng số lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, ở các tỉnh thành khảo sát như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông. Khả năng tiếp cận của họ với tới các dịch vụ như trường học công, mua bảo hiểm y tế và thậm chí cả việc đăng ký xe máy đều bị hạn chế. Ngân hàng Thế giới nói chính quyền Việt Nam cần có các cải cách để thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ xã hội của người di cư. Và bản tin đặt vấn đề lịch sử. Ở đâu ra cái chế độ hộ khẩu? Theo giới nghiên cứu ở vùng Đông Á, có hộ khẩu có nguồn gốc từ thời cổ đại, đúng, thời cổ đại Trung Quốc vừa được áp dụng ở các nước theo Khổng giáo. Năm 2008, Hàn Quốc đã xóa bỏ chế độ này. Cùng thời gian, tại Trung Quốc có nhiều bài báo gọi hộ khẩu là hình thức phân biệt trong hoặc ép, xếp hạng người như Ấn Độ cổ đại. Trang The Guardian của Anh hồi tháng 7 2014 trích lời của một chuyên gia từ Đại học Toronto, bà Lynette Ong, bình luận rằng trên thực tế hộ khẩu ở Trung Quốc chính là chủ nghĩa apartheid. Bây giờ người ta đã ví cái này với apartheid rồi. Làm sao mà sống được? Bà Lynette Ong bình luận rằng trên thực tế hộ khẩu trong hoàn cảnh ở Trung Quốc chính là chủ nghĩa apartheid. Năm 2013, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi cải cách hộ khẩu và sau đó chính quyền Trung Quốc cho địa phương hóa cách quản lý nhân khẩu này, nhưng vẫn không xóa bỏ chế độ độc tài quản trị, là nó phải giữ cái này để nó biến dân thành con trâu con bò dưới quyền của nó, chứ nó đâu có để yên cho dân tự do dân chủ được. Và bản tin cuối cùng cho biết là tại Liên Xô cũ cũng có chế độ kiểm soát nhân khẩu có tên là Propiska, tương tự dù không có cùng nguồn gốc với hộ khẩu. Đấy, chế độ độc tài quản trị nữa. Bây giờ tóm lại là cái nỗ lực quốc tế vận của bọn Việt Nam Cộng, các chế độ cộng sản sống sót nó bị người ta chê trách đủ thứ hết, và trong khi đó thì nó lấp liếm những cái sơ sót, những cái trục trặc của nó đi. Bây giờ ở trong nước Việt Nam, do áp lực của quốc tế, nó phải sửa đổi các luật, mà nó luôn luôn nó làm luật cái kiểu gian lận, nó làm luật tiếng Việt khác, nó dịch ra tiếng Mỹ khác. Và bây giờ một trong những cái gian dối của nó đang bị tố cáo là bộ luật hình sự 2015, cơn ác mộng của các startup Việt Nam, startup là các cái Facebook, các blogger đó. Đây là bản tin ngày 16 tháng 6 của blog Việt Nam Trên Đất, chính trích của Facebook Hoàng Trần. Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, bộ luật hình sự 2015 sẽ có hiệu lực vào tội kinh doanh trái phép. Làm Internet mà không có giấy phép của nhà nước là kinh doanh trái phép sẽ được bãi bỏ, chứ không còn bị xử lý dự. Hai vụ án hình sự kinh doanh trái phép điển hình mà tôi nhớ nhất là vụ Bầu Kiên kinh doanh vàng và tài chính trái phép, và vụ ba lãnh đạo của công ty CKS Game kinh doanh game, tức là nó bỏ cái này đi để nó tha tội cho đồng bào, và nó lại đặt những cái khác để nó bắt đầu người khác. Bộ luật mới đã tạo thêm ra một loại tội hình sự mới là tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Tức là điều 292 Bộ luật hình sự 2015. Đây là cơn ác mộng cho hầu hết startup Việt Nam. Lý do quá rõ ràng, đại đa số startup Việt Nam và trên toàn thế giới là tập trung vào công nghệ thông tin và cung cấp các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật số trên mạng máy tính và mạng viễn thông. Việc phi hình sự hóa tội cư nhân trái phép là không có ý nghĩa gì với đại đa số startup, doanh nhân trẻ hay những nhà lập trình tài năng của đất nước, khi mà điều 292 của Bộ luật hình sự 2015 đang hình sự hóa hầu hết những gì mà chúng tôi muốn làm. Rồi thì đó, việc hình sự hóa cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính nữa, trong bối cảnh nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và kể cả Đảng đang nỗ lực kêu gọi toàn xã hội giúp Việt Nam trở thành một đất nước khởi nghiệp là không tưởng và phi thực tế. Một đất nước khởi nghiệp là một đất nước không trừng phạt, không bắt đi tù và đặc biệt không tịch thu toàn bộ tài sản của những con người mới khởi nghiệp nhưng mắc sai lầm, không xin phép làm những gì mà họ đam mê. Đấy là cái xã hội của nó bây giờ nó điều hành cách quái đản, nó hội nhập vào thế giới. Là tôi đã nói từ lâu, từ cả chục năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi, nó hội nhập vào thế giới mà nó tiếp tục đi dép râu nắm cối vào thế giới, và nó tiếp tục cái chế độ dân oan cầm quyền, ra công an trị, giáo trị như thế nào bây giờ tiếp tục ở trong nước. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: việc trưng thu chiếm dụng đất tôn giáo ngày càng tăng, tức là tình trạng cơ sở đất đai tôn giáo, nhất là của giáo hội Công giáo, bị trưng thu và chiếm dụng nhiều chục năm qua đến nay vẫn chưa được giải quyết theo yêu cầu, trong khi nhu cầu tụ tập và phục vụ cho xã hội của phía giáo hội ngày một tăng lên, tranh chấp không có giải quyết. Rồi thì bây giờ Đan Viện Thiên An, cái vụ này đã nói nhiều lần rồi, bây giờ tiếp tục đó. Và bây giờ được tin rằng chùa Liên Trì đang kêu cứu ầm cả thế giới lên về vụ sắp bị cưỡng chế đất và dẹp chùa. Trong khi đó thì Phật Giáo Hòa tiếp tục bị quấy nhiễu và chèn ép. Ngày khai lễ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 báo chí lần thứ 77 ở nơi Quang Minh thành tự, Quang Minh tự hành lễ không được tự do. Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 6 2016, nhằm ngày 16 tháng 5 2016 âm lịch, cũng như bao cuộc lễ nơi đây đều bị chính quyền địa phương, công an ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang đã có hành vi ngăn chặn và đánh đập tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, không cho mọi người đến chùa này dự lễ. Cô Lê Thị Hồng Hạnh và cô Phạm Thị Ngọc Bích đem một số lương thực đến chùa hầu để cúng dường tam bảo và có tín tâm tín thí cho bà con ở xa đến hành hương trong ngày đại lễ đạo thầy. Nhưng khôn thay, chính quyền nơi đây đã ra tay với hai người phụ nữ rất dã man. Họ xô xe đánh và đạp vào người hai cô bị trọng thương, nhưng nặng hơn là cô Lê Thị Hồng Hạnh đã đổ máu đầu. Trụ trì chùa Quang Minh tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và cháu Võ Văn Tấn Đạt là Tự Thiện Minh Kỳ đã bức xúc đổ 5 lít xăng và dầu lửa trên khắp cơ thể, có chủ định tự thiêu để phản đối chính quyền địa phương đàn áp tôn giáo. Hiện nay cô Lê Thị Hồng Hạnh đang bị thương rất trầm trọng trong cơn nguy kịch ói mửa mà không được đi điều trị, và may ra vết thương ở đầu vì công an vẫn còn bao vây chùa chặt chẽ không được ra ngoài. Còn hai ngày nữa mới đến ngày chánh lễ mà sự việc đã xảy ra như thế này, không biết sẽ còn tiếp tục diễn biến ra sao nữa. Đây là bản tin chính thức từ trên Đài Á Châu Tự Do ngày 22 ngày hôm nay. Tín đồ Phật giáo lại bị chính quyền ngăn chặn tổ chức lễ, là cũng là sách nhiễu trong nhiều năm. Tín đồ Phật giáo không theo ban trị sự mà họ bị cho là của chính quyền dựng lên, lại bị ngăn chặn kỷ niệm ngày Đức Thầy Huỳnh Phước Sổ khai sáng đạo 18 tháng 5 âm lịch năm nay, tức là ngày 22 tháng 6. Ông Võ Văn Bửu, một tín đồ vào sáng ngày mai cho biết, hôm nay là ngày 18 tháng 5 âm lịch, tức là ngày Đức Huỳnh Nhân Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hảo từ năm 1939, từ hôm ngày 16 âm lịch, tức ngày 20 tháng 6. Chính quyền đưa 40 đến 50 người chặn hai đường vào nhà tôi và răng quăng nằm ở trước cửa nhà. Sáng nay giờ vợ tôi Mai Thị Dung và con tôi Mai Thị Tuyết Linh ra khỏi nhà được 10 km đến trước cửa huyện đội huyện Chợ Mới, có khoảng 70-80 người chạy xe đến ép vợ tôi phải về mà không nói lý do. Vợ tôi nói là công dân mà hôm nay là ngày lễ của Phật giáo à, tại sao không cho đi? họ không nói nhưng rằng có xe và 4-5 người này vây đánh vợ tôi đến sưng môi. Họ cũng lấy nón bảo hiểm đánh vào phía sau. Vợ tôi thấy không đi được nữa thì phải quay về và hiện đang nằm tại nhà. Theo những tín đồ Phật giáo không theo phái ban trị sự, thì tình trạng như vừa nêu diễn ra suốt nhiều năm qua vào tất cả các dịp lễ của Phật giáo Hảo đối với những người kiên quyết trung thành với giáo lý chân truyền Phật giáo Hảo. Tuy nhiên, một viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Mới thì cơ quan quản lý này không hay về vụ việc với lý do không có trình báo. Những tín đồ Phật giáo không theo ban trị sự như ông Võ Văn Bửu cho rằng phía chính quyền cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của những thành phần tu tại gia như họ hiện nay. Cái bộ máy của nó như thế, dù là ở trên nó có muốn đổi cái gì mà cả cái bộ máy như thế, nó tập phấn và dạy dỗ đến năm nào mà nó làm khác đi được. Bây giờ bản tin của mới đây ngày 16 tháng 6 của web Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng loan tin rằng Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức điều trần về tình hình các tôn giáo Việt Nam và ghi chú rằng lần đầu tiên tiếng nói của đạo cao đài đến với Quốc hội Hoa Kỳ. Theo thông báo của Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 6 tới đây sẽ có buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với chủ đề chuyến công du Việt Nam của Tổng thống cơ hội bỏ lỡ để thúc đẩy nhân quyền. Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ không hài lòng với chuyến công du này vì Tổng thống Obama đã không mạnh mẽ đòi hỏi Việt Nam phải nhượng bộ nhân quyền để đổi lấy những lợi ích từ Hoa Kỳ như được bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tham gia Hiệp ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Một lĩnh vực đang được Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm là tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn nghiêm trọng ở Việt Nam, nhưng hành pháp Obama tiếp tục tránh né không đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, viết tắt là danh sách CPC đó, với những biện pháp chế tài kèm theo. Dẫn biểu Christopher Smith, người chủ tọa buổi điều trần, muốn lắng nghe những thông tin cập nhật về tình trạng của các tôn giáo ở Việt Nam cần thiết cho các quyết định lập pháp ở Quốc hội trong năm nay. Các nhân chứng được mời gồm có mục sư Rama Loan thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, cô Cathy Dương đại diện hải ngoại của khối Nhân Sanh Đạo Cao Đài, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tổng giám đốc kiêm chủ tịch Board People Address và ông Ted Kuma giám đốc quốc tế vận của tổ chức Ân Xá Quốc tế. Bà Rama Loan đến từ Greensboro, North Carolina, làm cựu mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tỉnh Đắk Nông với 36.000 tín đồ. Tuy nhiên, mục sư Rama Loan đã bị cấm không được lên tiếng sau khi một tín đồ của ông bị công an tra tấn đến chết. Vợ con cùng thân nhân của người ấy đã phải chạy trốn sang Thái Lan lánh nạn. Cô Cathy Dương đến từ Dallas, Texas sẽ trình bày về sự đàn áp của chính quyền đối với đạo Cao Đài. Đây là lần đầu tiên tiếng nói của đạo Cao Đài được chính thức lắng nghe bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng được mời trình bày về hiện tình của các tôn giáo Việt Nam nói chung dưới sự điều hành của ông. Từ năm 1998, Board People Project đã đặt trọng tâm vào lĩnh vực tự do tôn giáo như là điểm nhọn cho nỗ lực quốc tế vận để đòi hỏi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Ông Ted Kuma thuộc Văn phòng Ân xá Quốc tế ở ngay thủ đô Hoa Kỳ sẽ cập nhật tổng lược về tình hình nhân quyền Việt Nam. Như mọi năm, buổi điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ năm nay là một trong nhiều sinh hoạt của Ngày Vận động cho Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23 tháng 6 với nhiều trăm nhà hoạt động nhân quyền đến từ nhiều tiểu bang và thuộc mọi lứa tuổi chia nhau tiếp xúc với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của mình. Một trong những mục tiêu của Ngày Vận động cho Việt Nam năm nay là vận động Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bổ sung cho đạo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998. Dự luật này có tên là HR 1150 do dân biểu Smith đưa ra và đã được Hạ viện đồng loạt thông qua. Buổi điều trần sẽ diễn ra tại phòng 2200 Rayburn House Office Building, bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều giờ Hoa Thịnh Đốn. Buổi điều trần sẽ được trực tiếp truyền hình tại các sinh hoạt bên lề của buổi điều trần cũng sẽ được trực tiếp truyền hình qua trang Facebook của facebook.com. Và đến đây là chấm dứt các cái tin tức mà tôi đem ra tổng hợp tối nay, và tôi muốn mượn cái bài của Thành Tôn Danny Đoan Facebook để kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và bài này có tựa đề là tự diễn biến, lối thoát duy nhất và cuối cùng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là ngày càng bộc lộ hết bản chất sai trái và bất lực. Sau hơn 40 năm cầm quyền thì ý đảng và lòng dân đã trở thành mâu thuẫn đối kháng một mất một còn. Đó, đúng quá. Mâu thuẫn đối kháng một mất một còn vì Đảng Cộng sản đã và vẫn đang luôn luôn đặt quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam lên trên hết. Trong lúc lòng dân thì luôn hướng về đòi hỏi cao nhất là chủ quyền, là độc lập, là phát triển cho quốc gia và tự do, hạnh phúc, bình đẳng, an toàn cho toàn dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương duy trì sự tồn tại của Đảng, sự cai trị của Đảng và đặc quyền đặc lợi ăn trên ngồi trước, bao che, thống trị, chiếm đoạt mọi lợi ích của đảng viên Cộng sản bằng mọi giá, bất chấp luật pháp và độc lập, tự do, hạnh phúc của toàn dân tộc. Để tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương bắt tay lệ thuộc nhượng bộ Đảng Cộng sản Tàu về mọi mặt chủ quyền quốc gia biển đảo, chỉnh sửa lại sách giáo khoa, lịch sử chống Tàu và nồi sọ cả dân tộc Việt Nam tư tưởng thân Tàu, sợ Tàu. Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận lệ thuộc về kinh tế và tiếp tay buông lỏng quản lý, bán đứt phối hợp cùng Đảng Cộng sản Tàu trong các dự án kinh tế, vừa là căn cứ quân sự trá hình ở khắp các lĩnh vực kinh tế và khắp các vùng trọng điểm biên giới Tây Nguyên, vùng đèo và nhiều khu vực duyên hải cảng, cảng biển yết hầu. Lòng dân thì ngược lại, dân Việt Nam không thể chấp nhận mãi sự lệ thuộc thân Tàu, sợ Tàu, nô lệ giặc Tàu về mọi mặt thế giới rồi. Và trong khi đó biển Đông dậy sóng, giặc Tàu đã lâm le đồng hóa và các nước văn minh tiến bộ thì dân chủ mà vẫn dẫn đầu là Mỹ đang chìa tay ra sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. Mà lòng dân và ý đảng đang càng ngày càng bộc lộ, càng trở nên mâu thuẫn đối kháng một mất một còn. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì quốc gia Việt Nam không thể nào tự chủ độc lập phát triển, và nhân dân Việt Nam cũng không thể nào ấm no hạnh tự do hạnh phúc. Vâng, đấy, giờ phân tích dài dòng tôi xin vắn tắt. Và bài bình luận này đi đến kết luận rằng đã thấy quá rõ ràng, đảng còn thì dân tộc diệt, ý đảng và lòng dân không bao giờ có thể là một. Nên quốc dân Việt Nam hiện nay đã đồng thanh cất lên tiếng nói của mình. Điều này gần đây đã được thể hiện rất rõ trên các báo mạng, trên Facebook, trong các diễn đàn xã hội dân sự và cả trên đường phố, về mọi vấn đề hệ trọng của quốc gia dân tộc như chủ quyền, nhân quyền, đạo đức, tôn giáo, môi trường, biển chết, cá chết, v.v. Bây giờ chỉ còn lại là chỉ có hai kịch bản thôi. Một kịch bản là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp và khủng bố. Kịch bản thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tự diễn biến. Nếu tiếp tục khủng bố như thế này, thì phản kháng của các dân dân sẽ càng mãnh liệt, càng lan rộng, và dư luận quốc tế, các nước dân chủ văn minh, các chủ nợ của Việt Nam cũng sẽ góp phần tác động lên tiếng can thiệp. Và Đảng sẽ càng ngày càng mất khả năng kiểm soát lòng dân. Và một bộ phận đảng viên cũng sẽ phản tỉnh, ly khai đảng để đứng về phía quốc gia dân tộc. Đảng cũng sẽ càng ngày càng rối rắm, mất khả năng kiểm soát trị an, kinh tế, chính trị, với nhiều nguy cơ gây gớm khác như hỗn loạn xã hội, vỡ nợ, thanh trừng, chia rẽ nội bộ, nội chiến, ngoại xâm, dân căm thù, trả thù đảng. Và đấy là các cái dấu hiệu này đã càng ngày càng có dấu hiệu xuất hiện, bộc phát nhiều hơn và mạnh hơn. Và để tránh cái đó thì tác giả đưa ra cái giải pháp thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tự diễn biến. Muốn tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải tự diễn biến để chấp nhận chuyện chọn lấy lòng dân để làm ý đảng trước khi quá muộn. Đảng phải tự diễn biến để biết đặt quyền lợi quốc gia dân tộc cao hơn là sự tồn tại và thống trị vô nghĩa bất nhân của chủ nghĩa Mác Lê và Đảng, cũng như sự tồn tại các đặc quyền đặc lợi vô lý, phi nhân và phi pháp của các đảng viên Cộng sản hiện nay. Hơn bao giờ hết, tình hình Việt Nam hiện đang rất cần và cũng đang chín mùi, có nhiều thuận lợi để quốc dân Việt Nam có thể cùng nói lên nguyện vọng chính đáng của mình. Quốc dân Việt Nam nếu cùng nhau nắm bắt được thời cơ, nhanh chóng tạo ra được sức ép mạnh mẽ lên đảng, để Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải chọn tự diễn biến thật nhanh trong hòa bình, thì đó có thể chính là lối thoát duy nhất và cũng là lối thoát cuối cùng cho Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi tất cả đều đã là quá muộn. Tôi nhắc lại, trước khi tất cả đều đã là quá muộn. Tôi xin chấm dứt cái bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày hôm nay.